sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắng thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi chương trình chia sẻ Phật Pháp vào tối thứ tư cũng như là tối thứ bảy hàng tuần vào 20 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta bữa nay đang học vào phần giới luật. Mục là về tại gia lục yếu quản tập. Đây là bộ mà Đại sư Ngũ Ích ngài trích lục từ trong kinh Tạng, từ trong Đại Tạng Kinh, tức là từ kinh, từ lục Tạng và kinh Tạng để cho chúng ta là những người tại gia học, và ngài có đem thêm chú thích thêm cho chúng ta rõ. Cho nên đối với người tại gia học bộ này là tương đối đầy đủ rồi. Và thật ra cũng rất quan trọng đối với người xuất gia, bởi vì thật ra mình nói thời nay mình không học từ căn bản thì mình học lên cao cũng không có ý nghĩa, không có được lợi ích. Cho nên là cần phải đắp lại nền tảng này. Và trước khi vào giới luật chúng ta đã học mấy buổi rồi. Bữa nay là buổi thứ 11 nhưng mà chúng ta vẫn chưa vào phần trọng tâm, đó là ngũ giới tướng, tức là tướng của năm giới của người tại gia. Tại vì phần đầu là phần cơ bản, cần phải biết trước đâu là kết quả của việc thiện ác, hay là chúng ta biết về nhân quả của việc đó như thế nào, thì chúng ta tin tưởng được, chúng ta biết được lợi ích của việc giữ giới, là lợi ích của việc làm thiện, chúng ta mới phát tâm học giới pháp một cách trọn vẹn, không có bị gọi là ép buộc. Bởi vì thật ra mà nói, giáo pháp của Phật không ép buộc một bất cứ ai. Phật rất là từ bi, Phật chỉ nói đạo lý nhân quả, làm lành được quả lành, làm ác thì sẽ bị quả báo ác, chứ Phật không ép bất cứ ai. Ai theo Phật thì theo, không theo thì thôi. Ai thích thì thọ giới, không thích thì thôi. Giống như chúng ta thông thường chúng ta học vừa qua chúng ta đã học đăng kinh Thập Thiện đúng không ạ? Chúng ta đã học một được 3 buổi, hôm nay là buổi thứ tư của kinh Thập Thiện. Chúng ta thấy thì lợi ích, nhưng mà xưa nay chẳng ai nói cho chúng ta không biết. Và có nhiều điều mà chúng ta tưởng là chúng ta nghĩ là không có vấn đề gì khi chúng ta phạm một giới nhỏ, hoặc là phạm một giới gì đó chúng ta làm thiện làm lành qua hết chẳng hạn, thì Thiện Căn xin nói thật ra không hẳn như thế. Trong thời Đức Phật có một câu chuyện liên quan đến một vị nữ cư sĩ rất nổi tiếng, đó là bà hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc. Quý vị biết hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc không ạ? Đó là còn có tên là Mạc Lợi Phu Nhân, là tiếng Bali gọi là Manlika, Manlika hay là Manlikaka. Thì Mạc Lợi Phu Nhân á, là một người cư sĩ có niềm tin đối với Phật pháp, đối với Tăng Bảo rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Từ một cô gái chỉ là trông coi vườn của người ta, rồi được còn kết tràng hoa, cho nên còn gọi là gì, thắng mang phu nhân đó. Thì bà luôn luôn ủng hộ Phật pháp, và nhờ bà cũng là cúng dường Phật mà bà mới lên hoàng hậu đó. Và thật ra đời trước bà cũng đã từng cúng dường các vị tỳ kheo, quý vị cũng nghe những câu chuyện đó thì đang đều kể rồi đó. Và cúng dường nhiều như vậy, giữ giới bát quan trai, tất cả các giới pháp người cư sĩ bà giữ rất tốt, và chúng ta thường chỉ nghe được sự tán thán về bà ấy. Nhưng có một câu chuyện xảy ra vào cuối đời của bà ấy mà chúng ta nên biết, đó là vào lúc cũng không hẳn là cuối đời lắm, nhưng mà vào khu, lúc đó trong kinh Pháp Cú, thí dụ tức là trong khắp kinh gọi là tích truyện Pháp Cú thì chính xác hơn, ghi lại câu chuyện của bà Hoàng hậu Mặc Lợi Phu Nhân. Tức là một ngày nọ bà ấy vào trong nhà tắm để tắm, bà khi tắm thì bà quên để ý con chó cưng của bà đi vào theo trong buồng tắm. Khi bà tắm thì quý vị biết tắm thì người ta cởi hết đồ ra, cho nên khi vào cũng không để ý con chó thì nó ở gần, rất gần với bà, nó bên cạnh. Khi bà có động tác ngồi xuống thì bà vô tình không, đang lúc không có y phục, đè lên người con chó. Đè lên thì con chó nó thấy nữ căn của bà lộ ra thì nó dùng cái căn của nó đưa vào, và như vậy bà cũng cảm thấy thích thú và để cho nó hành động như thế. Vua Ba Tư Nặc thì từ từ trên lầu cao nhìn qua thấy cảnh đó, cho nên ông rất là tức giận, rất là tức giận, và đi xuống. Khi hoàng hậu Mặc Lợi Phu Nhân bước ra thì ông chửi rất thậm tệ, mặc dù trước nay ông rất yêu thương bà nhưng mà ông chửi rất thậm tệ, tại sao bà lại làm những chuyện như thế với súc sanh như vậy. Rồi, như vậy chửi thì bà Mặc Lợi Phu Nhân là một người rất là thông minh, cho nên bà tìm cách chối, bà nói quanh là bà nói không có chuyện đó, đó là bà bệ hạ nhìn nhầm rồi, nhìn thế này thế kia. Bây giờ bệ hạ không tin, bệ hạ đi vào trong đó buồng tắm mà xem, tại vì buồng tắm thì nó có cái lớp cửa kính, kính hồi xưa thì làm bằng, nó cũng không phải kính bây giờ, nó hơi nhòa nhòa một chút thôi. Khi mà vua Ba Tư Nặc thì rất là thật thà, cho nên bước vào trong buồng tắm. Khi bà bước vào buồng tắm thì bà này bà ở ngoài bà la lên: "Ê, bắt vua ngài ngài vua sao ngài ngài lại làm chuyện đó với đời con gấu, ngài còn thể thống này nữa!" Bà la lên như vậy, vua Ba Tư Nặc rất hoảng sợ, một cái ta ông nói ta có làm gì đâu, ta có làm gì đâu. Thì bà nói như vậy những người xung quanh cũng tin là có những chuyện đó. Với khi vua ra ra thì bà nói là đó, bệ hạ thấy đó, những người ở ngoài đều có thể thấy như vậy, do cái kính mà nó tạo ra ảo giác, cho nên những gì bệ hạ thấy là không phải thật. Thì vua Ba Tư Nặc từ đó không có sinh nghi nữa. Như vậy bà thêm một chiêu nữa là nói dối để vượt qua được. Tuy nhiên từ đó ra đi là trong lòng bà biết mình đã phạm, cho nên là Phật cũng biết. Và những phần thời gian còn lại cuối đời bà rất là ăn năn sám hối vì cái chuyện đó, và cúng dường rất nhiều cho tăng đoàn, cúng cho Đức Phật. Mà trong ghi lại là bà có cúng tới 140 triệu đồng tiền vàng, triệu tiền vàng, tức là có cái đồng tiền á, tức là cúng rất là nhiều tài sản như vậy. Sau đó thì bà mạng chung qua đời. Và quý vị biết là bà sẽ sanh về đâu, đúng không ạ? Quý vị biết không ạ? Một người cư sĩ hiền thiện như vậy cả đời có thể nói là rất là tốt, là hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, giúp vua Ba Tư Nặc tin tưởng Phật pháp vân vân mọi thứ, nhưng chỉ có phạm một chuyện, đó là phạm giới tà dâm với súc sanh, đó, đó, điển hình là con chó. Vậy sau khi chết bà đi về đâu, quý vị có thể đoán ra được không ạ? Vậy bây giờ cái phước báo rất lớn đúng không ạ, và bây giờ cái nhân mình phạm giới và thêm một cái tội dối gạt nữa đó, thì sau đó đi về đâu? Vua Ba Tư Nặc sau khi mai táng cho bà xong thì rất là buồn nhớ, bởi vì người người mà vua yêu nhất, thương nhất chính là Mạc Lợi Phu Nhân. Cho nên vua đến tìm đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để hỏi bà ấy sanh về đâu. Cho nên ngày thứ nhất đi đến thì Đức Phật quán xét thấy, biết là vua Ba Tư Nặc đến và cũng biết là Mạc Lợi Phu Nhân đọa vào A Tỳ địa ngục. Địa ngục A Tỳ đó quý vị. Không biết tại sao nhưng mà nhân quả lớn như vậy. Cho nên là Đức Phật phải sử dụng một loại thần thông, tức là dùng thần thông để che đi, khiến vua Ba Tư Nặc quên mất cái câu hỏi của mình, tới nghe pháp xong đi về. Tức là tới nghe pháp xong đi về ngày hôm nhất. Vua sau kia, ủa sao mình đến để gặp Phật để hỏi là Mạc Lợi Phu Nhân hay hoàng hậu Mạc Lợi sanh về nơi nào mà mình không nhớ ra nhỉ? Ông trách rồi, ngày thứ hai lại như thế, ngày thứ ba như thế, ngày thứ tư như thế, ngày thứ năm như thế, 7 ngày liên tiếp Đức Phật đều dùng thần thông thần lực đó, khiến che đi làm ông quên mất. Cứ về vượt cung á, thì nhớ mà tới nghe pháp thì lại quên. Ông rất là buồn, không biết bà này sanh về đâu. Đức Phật sở dĩ dùng thần thông che lại không cho ông hỏi, tại vì biết rằng nếu như vua Ba Tư Nặc biết sự thật là Mạc Lợi Phu Nhân đọa vào địa ngục A Tỳ thì lòng tin của ông đối với chánh pháp bị mất. Ông nghĩ là ông sẽ không còn tin nữa, tại vì thấy vợ mình là người như vậy tốt như vậy, cúng dường tam bảo như vậy vân vân mà đọa địa ngục, thì như vậy ông sẽ mất hết niềm tin, ông sẽ không cúng dường nữa, và từ đó ông cũng vì cái niềm sự phỉ báng đó ông cũng đọa địa ngục. Cho nên Đức Phật đã dùng thần lực ngăn lại. Đến ngày thứ 8 thì Đức Phật đích thân khất thực đi vào thành để gặp vua Ba Tư Nặc. Lúc đó vua Ba Tư Nặc thì sắp sửa cúng dường xong. Khi đó lần này thì Đức Phật không dùng thần lực chặn lại nữa, cho nên ông nhớ ông mới bạch Đức Thế Tôn rằng là con 7 ngày qua rất mong biết Mạc Lợi Phu Nhân người yêu dấu của con đi về đâu, sanh vào đâu, nhưng mà con không biết tại sao lại quên, lúc nào gặp Đức Thế Tôn con quên, con không hỏi được. Hôm nay xin Đức Thế Tôn hãy nói Mạc Lợi Phu Nhân bây giờ ở đâu. Thì Đức Phật mới nói rằng hiện tại bà ấy đã sanh vào trời nội trời Đâu Xuất để hưởng được niềm vui khoái lạc. Tại vì Đức Phật biết rằng lúc đó, tức là sau 7 ngày bà chịu cái quả báo ở trong địa ngục vô gián, thì nhờ phước đức địa ngục đó là địa ngục A Tỳ, cũng là địa ngục vô gián đó quý vị, là nhờ cái phước đức lớn của bà, công đức thiện lực tu hết trong cả đời, cho nên bà chỉ chịu cái nạn là 7 ngày thôi. Sau 7 ngày thì cái phước báo đó nó trổ ra giúp cho bà sanh vào trời Đâu Xuất. Tại vì nói chung là bà cũng tu hành rất là tốt. Thì qua câu chuyện đó thì Giang muốn nói với quý vị rằng, quý vị thấy chỉ cần mình là gì, phạm một tội nhỏ thôi, một giới nhỏ thôi, mà nếu như không tu tập, Mạc Lợi Phu Nhân còn đọa địa ngục A Tỳ. Hứa hồ chỉ chúng ta tu có phước báo có đủ như Mạc Lợi Phu Nhân hay không. Cho nên ở đây có khai thị mấy điều. Khai thị nhất là gì? Nên ráng giữ giới, đừng nghĩ là mình không có coi trọng giới. Giới luật vẫn là gì? Cốt yếu. Cho nên bên Phật giáo Nam truyền luôn luôn tiên truyền rằng gì? Muốn được giàu có hãy giữ giới. Muốn được sanh lên cõi trời hãy giữ giới. Muốn được thân người hãy giữ giới, vân vân, tất cả đều là phải giữ giới làm đầu. Và nếu như trong đó cũng nói ra câu chuyện khai thị chúng ta phạm tội rồi ráng tu hành thì sao, nó nhẹ tội. Cho nên thay vì bà đọa địa ngục A Tỳ đâu dễ gì ra, rất là lâu đúng không quý vị, nhưng trong đó bà chỉ đọa 7 ngày thôi, và sau đó quả báo duyên lành thành thục ha, sẽ được sanh về cõi trời, được sanh về cõi trời Đâu Xuất. Nếu mà không, câu chuyện này quý vị có thể tìm ở trong tích truyện Pháp Cú có. Thì bên Việt bên Phật giáo Bắc truyền chúng ta ít nhắc câu chuyện này, bởi vì thường tán thán cái đức hạnh của bà Mạc Lợi Phu Nhân cho nên không dám đưa ra. Nhưng mà thật ra thì trong tích chuyện pháp cú có à, cho bên Phật giáo mình có đúng không, Phật giáo Nam truyền cũng có, và các sư Nam truyền thì hay nhắc câu chuyện này để nhắc cho đời đời nhớ giữ giới. Và cho nên á, giữ giới là con đường tối thượng, là con đường để mà giải thoát. Xưa chúng ta chưa có biết chúng ta phạm lỗi lầm thì theo câu chuyện vừa rồi chúng ta cũng thể ráng tu tập để giảm cái ác nghiệp à, để tránh đi à, tại vì sao ở trong đó cũng có nói là bà Mạc Lợi Phu Nhân mặc dù bà đã làm rất nhiều việc tốt, tu rất nhiều việc thiện, nhưng đến lúc lâm chung cái nghiệp đó nó trổ ra khiến bà nhớ lại ấn tượng đó, và theo nghiệp mà thọ sanh là vô địa ngục A Tỳ. Cho nên nên thời gian 7 ngày đó là thời gian ở nhân gian. Đức Phật nói là 7 ngày thôi, câu chuyện đó là ở nhân gian. 7 ngày ở nhân gian thì nếu mà theo theo địa ngục á, thì địa ngục vô gián á, thì ở địa ngục A Tỳ á, thì nó có thể là một thời gian khác, nó là dài hơn rất nhiều à, cho nên là cái địa ngục nó bất tương hành pháp. 7 ngày đó là 7 người ở có người mình thôi, cho nên là ở địa ngục có thể đã trải qua một thời gian rất là lâu xa rồi. Cho nên vì vậy có rất nhiều điều mà chúng ta phải cẩn thận, ví dụ như chúng ta giữ cái giới đơn giản, giới tà dâm, quý vị biết đúng không ạ? Điền Trang thì chưa lục hết kinh tạng để kiếm coi thế nào, nhưng bên Nam truyền á, Phật giáo Nam truyền nói thời nay chúng ta thấy rất nhiều người bị đồng tính luyến ái đó, bị rối loạn giới tính, nó cũng là do đời trước phạm giới tà dâm. À, cho nên phạm giới tà dâm á, thì có nhiều cái quả báo, trong đó có những cái quả báo giống như bây giờ là cái giới tính mình nó không ổn đó, nhiều người bị giới tính bị không ổn đó, là do thời nay là gì, nhiều là gì, đa phần là đời trước đã phạm quả giới này. Cho nên nếu mình không học á, mình cứ tự khinh thường đó, rồi trong nó có gì, giữ giới giúp giàu sang à, chúng ta thấy tại sao giàu sang quả lắm. Mấy chút nữa chúng ta học trong kinh Thập Thiện ở đây cũng có nói à, giữ được 10 thật điều thiện mà có giàu sang à, nó sao lạ vậy, rất là kỳ lạ. Cho nên mọi người không học, mọi người cứ nghĩ là ô mình phải bố thí mới giàu sang. Không phải, bố thí chỉ là một phần, giữ không 10 nghiệp thiện đã giàu sang rồi. Thì hôm nay chúng ta xin vào bài hôm nay à, Tiền Trang xin mở bắt đầu câu chuyện như vậy. Câu chuyện này rất ấn tượng, hy vọng quý vị nhớ mà hành trì theo, đừng để vì một chút khi hoàng à, rồi sau đó mình gì, mình đọa cả biết bao giờ. Mạc Lợi Phu Nhân đức hạnh nổi tiếng như vậy, được khen ngợi như thế, bà còn phải trải qua địa ngục, huống hồ chi là người thường, mà địa ngục lớn nữa, địa ngục A Tỳ nữa, không phải địa ngục nhỏ đâu quý vị. Quý vị coi trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ha, địa ngục A Tỳ như thế nào. Còn tại sao là như vậy thì Thiện Trang nghĩ rằng là có thể là do cái sức ảnh hưởng của bà cũng lớn đối với Phật pháp. Người nào càng sức ảnh hưởng càng lớn thì ảnh hưởng cũng tội nghiệp càng lớn. À, cho nên là gì, người nào mà ít ảnh hưởng thì nghiệp nó nhẹ đó, có thể thấy. Với là bà thêm cái tội nói dối nữa đúng không ạ, gạt người ta đó là cũng không tốt. Chúng ta vào bài hôm nay à, đây là bài thứ 11, chúng ta đang ở tám công đức của việc xa rời lời nói thô ác, đó là thứ sáu lần trước rồi, bữa nay chúng ta sang thứ bảy. Phục thứ Long Vương nhược ly ỷ ngữ, tức đắc thành tựu tam chủng quyết định hà đẳng vi tam. Tức là đại nửa Long Vương, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói với Long Vương đại biểu cho chúng súc sanh và đại biểu cho tất cả. Nếu mà xa rời việc lời nói ỷ ngữ thì nó ý ngữ tức là lời nói thiêu dệt. Thiêu dệt là thế nào đúng không ạ? Thiêu dệt có nghĩa là sau này chúng ta sẽ có học ở trong cái phần nào á có nói, nhưng mà thiêu dệt có nghĩa là ý ngữ, tức là những lời nói mà nó không có mang lại lợi ích à, là thiêu dệt là nhiều chuyện á, mình giống như trên đời á, mình nói nó cái những lời nó không có lợi ích đó, khiến cho người ta khởi tâm động niệm vân vân, làm những chuyện không có tốt lành thì liền được, hay là thì được, cái chữ tức này chúng ta là được thì đi chúng ta nếu mà liền nữa này, liền thì nó không chưa chắc liền được đâu, nên là liền được thì thôi nói thì được thì thành tựu được. Ba loại quyết định, ba loại quyết định là gì? Hà đẳng vi tam, là tức là những gì là ba đó. Nhất định vi trí nhân sở ái, định đây là quyết định, nhất định hay là chắc chắn đó. Chắc chắn được rằng được người trí người ta yêu mến. Quý vị không có nói lời thiêu dệt, tức là nói lung tung lang tang, giống như mình nói ở trên đời nó có là ỷ ngữ, ỷ nghĩ tức là phải nói hoa hè, nói giống như bây giờ thường có văn hóa bây giờ hay nói vậy, nói thô tục thế nào đó nó không không hay, khiến người ta nghĩ sằng nghĩ bậy đó. Thì như vậy thì người ta người trí người ta sẽ chê th coi thường quý vị đúng không, những người đó nói không có văn hóa. Thì nếu như quý vị mà xa lìa được vị đó thì những người trí người ta yêu mến quý vị đó. Vi trí nhân sở ái, cấu trúc vi sở là cấu trúc bị động trong Hán cổ, cho nên mình dịch là được bị được người trí yêu mến. Cho nên bây giờ quý vị muốn được người trí yêu mến, quý vị lời nói đoan chánh, lời nói không có khiến người ta nghĩ lung tung. Cái này là tập khí của những người thì gọi là tri thức, tri thức mà thời tức thời nay hay bị nói những chuyện đó, nói rất là thô rất là tục vân vân đó, thì đó là thuộc không có được, mình sẽ xa lìa những điều đó. Nhị định năng dĩ trí như thật đáp vấn. Thứ hai là gì? Chắc chắn. Quý vị có thể chắc chắn có thể dùng gì, cái dùng cái trí như thật để mà trả lời những câu hỏi đáp vấn là những cái vấn đề hỏi của người ta đó. Cho nên những người có biện tài vô ngại đó quý vị, tại sao họ trả lời những câu hỏi rất là tốt, thì đấy là do gì? Đây là do giữ cái này đó. Cho nên nói người ta không thích nói những lời thô tục, không thích nói những lời không có hay đó, khiến người ta khởi tâm động niệm. Giống như Hiện Trang nói hồi xưa đó, mình thích coi chuyện hài, chuyện Tiểu Lâm để cười cho vui. Nhưng mà quý vị biết chuyện Tiểu Lâm, chuyện hài, chuyện cười đa phần là chuyện thô tục đúng không ạ? Vì những chuyện thô tục như thế cho nên là nó là thuộc về thiêu dệt, nó là ý ngữ. Như vậy nó không hay, mà như vậy khiến người ta nghĩ ra, khơi lên cho người ta những cái tư tưởng không tốt, cho nên quả báo cũng tất nhiên không tốt. Và bên thời nay không chỉ là chuyện, bây giờ người ta dựng lên những cái phim, những phim đúng không, để khiến cho người ta nghĩ vậy, rồi câu view câu like, rồi nên nghiệp đó vẫn là thuộc về nghiệp này, đó là nghiệp ý ngữ. Cho nên là những người làm YouTuber gì đó, TikTok girl gì đó đúng không? Đó, đúng không? Gì đó, những người làm đó phải làm chánh ngữ, không làm vì thế để lôi cuốn. Và thời nay thì thường chúng sanh không biết mê muội, cho nên thời mạt pháp người tạo nghiệp rất nhiều. Tưởng là mình không làm gì, thật ra mình làm ấy, bao nhiêu người coi là cái nghiệp mình nặng hơn, thậm chí nghiệp nặng hơn gấp nhiều lần với so với xưa. Cho nên chiêu cảm thiên tai nạn hán nóng lạnh bất thường, quý vị thấy không ạ? Mới đầu mùa 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 hè thôi mà 40 mấy độ ở Việt Nam chúng ta, 40 mấy độ rất là nóng, nóng khắp nơi đúng không ạ? Nơi nào cũng than nóng ơi nóng, nóng quá, có chỗ 40 mấy độ, 40 mấy độ sao sống nổi đúng không? Nhưng mà mình quen rồi, ở địa ngục hoài cũng quen rồi, cho nên cũng chịu hết. Cho nên đó là gì? Chúng sanh ở cõi ta bà gọi là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu khổ rất là giỏi, cho nên là họ cũng không sao hết, họ coi đó là bình thường đó. Đó là nên là thật sự rất là đáng thương. Như vậy ở đây điều thứ hai là chắc chắn có thể dùng trí như thật để mà trả lời các câu hỏi đó. Quý vị muốn biện tài vô ngại ráng giữ này thế nên là tam định ư nhân thiên oai đức tối thắng vô hữu hư vọng, tức là gì? Điều thứ ba chắc chắn được đức, những cái y đức bậc đặc biệt nhất ở trong trời người, tức là mình có những cái oai đức y đức đúng không? Thường những người này thường dũng mãnh mới quy giữ đó, mình có cái oai đức và trong tối thắng ở trong cõi trời cõi người À, có quý vị ở trên cõi trời, quý vị cũng có ai đức, quý vị làm lớn được, làm chức lớn, quý vị ở cõi nhân gian vậy, quý vị nếu cho dù xuất gia, quý vị cũng làm trụ trì được. Ở nhà thì cái gì cũng có uy thế trong nhà, ở công sở cũng có uy thế trong công sở đó, mình có những oai đức như vậy hay là uy đức như vậy đó, cho nên là gì? Tối thắng ở trong cõi trời của người, cho nên muốn làm quan hả, hãy giữ này này. À, không có gì hư vọng, tức là không có giả dối. À, không có giả dối đó, thật thà, đúng không? Đó, cho nên là gì? Đó là những điều rất quan trọng mà mình nên giữ. Thị vi tam, đó là ba. Nhược năng hồi hướng, a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Như Lai chư sở thọ ký, giai bất đường quyền. Có nghĩa là nếu mà có người, hay là nếu mà có thể đem về hồi hướng công đức đó đó, công đức cái việc xa rời ý ngữ này nè, mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay chúng ta nói là hồi hướng để chúng ta làm Phật, thì sau khi thành Phật được cái gì, được một tất cả gì, như được cái những Như Lai, à, những cái sự thọ ký của Đức Phật đó, Như Lai đó, được thọ ký của Như Lai, các thọ ký, tức là thọ ký cho mình bao giờ thành Phật, thọ ký thế này kia đó, rất là nhiều thọ ký đó. À, giai bất đường quyên, giai là điều, bất đường quyên là một thuật ngữ thời nhà Đường, dịch theo nghĩa hiện nay gọi là gì, không uổng công, nói chung là không không có uổng công, mà tu là không uổng công. Đấy, cho nên là đấy là điều thứ bảy. Tiện trang thêm cái mục 7 vào đây gọi là ba công đức của việc xa rời lời nói thiếu dệt. À, tạm dịch như sau: lại nữa Long Vương, nếu xa lìa lời nói thiếu dệt thì thành tựu được ba loại quyết định. Những gì là ba? Một, chắc chắn được người trí yêu mến. Hai, chắc chắn có thể dùng trí như thật mà trả lời các câu hỏi. Ba, chắc chắn được uy đức đặc biệt nhất ở trong trời người, không có giả dối. Đó là ba, nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được các thọ ký của Như Lai đều không uổng công. Như vậy quý vị muốn thành Phật cũng phải tu từ đây, đúng không ạ? Quý vị muốn lên cõi trời cõi người, muốn làm uy đức trong loài người, muốn làm gì, làm vua, làm quan, cho nên làm lãnh đạo lớn, đều phải dùng tu này. Cho nên người đời nay á, học vào học cao quá mà quên học căn bản. Học cao là gì? Học Bát Nhã, học Hoa Nghiêm, nhưng mà quên học giới luật, quên học thập thiện. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không ngài đề xướng phải học thập thiện, đúng không ạ? Kinh thập thiện nghiệp đạo phải học. Rất nhiều người đã bỏ qua và không biết được sự lợi ích. Cho nên á, khi giữ rồi á, quý vị sẽ biết là lợi ích rất lớn. Khi mình biết được lợi ích rất lớn, mình tự mình giữ à. À, giống như thầy đang nói đơn giản là một cái giới, như như chúng ta học hết đây, chúng ta thấy à, quý vị muốn giàu sang, quý vị chỉ cần làm đúng thập thiện thôi, quý vị giàu. Người đời nay không tin, đúng không? Cố tình lách, đúng không? Lách thế, trốn này, trốn kia, làm đủ thứ. Nhưng mà quý vị nghiệm kỹ rồi đi. Khi mình làm như vậy một hồi, tiền trước mắt thì có đó, nhưng mà thời gian nó cũng đội nón nó ra đi hết trơn à. Vì sao vậy? Vì mình làm trái với nhân quả, nó tự nhiên mất mát nè, nó tự nhiên nó bị thế này, bị kia, bị bệnh, tai ương, vân vân, nó đi hết trơn. Còn cái người mà thật sự giữ, mặc dù trước mắt thiệt thòi, nhưng mà theo năm tháng ngày ngày nó tích lũy dần dần nó nhiều. Đấy, Thiện Trang thấy, giống như có người làm được như vậy, càng về cuối đời người ta càng giàu. Giàu đó, sức khỏe tốt lên đó. Có cái chú đó à, thì đang thấy là rõ ràng chú đấy không phải là thâm nhập kinh tạng như chúng ta, nhưng mà rõ ràng là chú đó làm được cái căn gì, không có gian dối, không có phạm giới đó, giữ chắc vậy thôi, giữ làm được 10 điều thiện tương đối khá rồi, là càng về cuối đời sức khỏe càng tốt, à, gia nghiệp càng phát triển, giàu có hơn, càng ngày càng lên chức, càng ngày càng nhiều đó, thật sự là vậy. Còn ai mà không tin cứ làm ngược đi thì thấy thời gian tự nhiên gia đình mình nó tiền nó cứ đi đó. Cho nên mình tu cái này nó không bù được cái kia đó, giống như là gì, người muốn đựng nước nhưng mà lại lấy cái gì, cái bình lũng làm sao đựng được nước, rót được vào trước nhiều lắm, thế thấy là rót vô nhiều mừng lắm, nhưng mà hồ đã chảy đi mất rồi. Cho nên quý vị tu xuất thế gian hay là thế gian pháp đều phải bắt đầu từ đây. Đó. Chúng ta sau này, sau hết cái mục này, Đức Phật cái tổng kết lại cho chúng ta thấy thêm một lần nữa. Thì chúng ta ráng hôm nay đi cho nó hết, cho nên thời gian đi nhanh một chút. Qua phần thứ 8, Phục Thứ Long Vương, Nhược Ly Tham Dục, Tức Đắc Thành Tựu, Ngũ Chủng Tự Tại, Hà Đẳng Vi Ngũ. Tức là Đức Phật lại nhắc nhở Long Vương rằng: này, đại này Long Vương, nếu mà xa rời tham dục, tức là ở trong 10 nghiệp thiện á, khác ở ngũ giới ở chỗ nào? Đây, ngũ giới thì không có tham dục đúng không quý vị? Nhưng mà nghiệp 10 nghiệp thiện thì nó có tham dục. Tham dục chúng ta dịch nhân nghĩa ra sát á, là ham muốn. Quý vị quá nhiều ham muốn thì bây giờ mình ham muốn nhiều thì sao? Thì không được. Ở đây nó kha lì ham muốn thì là gì, thì được thành tựu hay là thành tựu được, thì thành tựu được gì, năm loại tự tại đó. Cho nên ở trong nhà Phật mình có nhiều điều đó mà nó ngược cái thế gian. Quý vị muốn được thành tựu gì, muốn thành tựu được gì thì quý vị là giảm cái đó đi thì nó mới được ngược đời đúng không? Giống như là gì, trong chúng ta học về, tại vì thì không có thời gian mà trong trong bộ này thì chị đang tìm cũng thấy, nhưng mà coi một số bộ khác thì nói chẳng hạn như nói là gì, về quý vị muốn có sức khỏe tốt, như người thế gian họ rất là mong cái gì, chuyện vợ chồng rất mạnh mẽ, thì trong họ tìm bằng mọi cách để mà mạnh mẽ, nhưng mà họ không biết là giữ giới thì nó sẽ mạnh mẽ đó. Những người họ giữ giới tự nhiên họ sẽ được tốt, họ giữ giới họ sẽ được sanh ra con nó tốt lành, theo sinh con theo đúng ý nguyện, con trai được con trai, con gái được con gái, nó theo ngược lại, nó ngược lại. Cho nên Đại sư Ấn Quang quý vị thấy trong văn sao Đại sư Ấn Quang cũng chỉ ở cách để sanh con trai đúng không, hay là cách để sanh con đúng không, là gì, phải tuyệt dục một thời gian đó, xong rồi sau rồi nó sẽ có con đó. Nó có nghĩa là ngược lại với thế gian, thế gian người ta thì lại đi ngược với nhân quả. Rất nhiều điều mà chúng ta thấy là Phật pháp rất là hay. Cho nên bây giờ muốn giàu có thì sao, đừng ham muốn nhiều thì tự nhiên giàu, nên ngược đời như vậy đó ha, đúng không? Đó là gì, thế gian nó khác với Phật pháp. Phật pháp là gì, càng ham muốn nhiều bao nhiêu là càng không được. Cho nên là đạo quả vô cầu đó, tức là đạo quả là gì, đạo quả chúng ta tu ha, tu mà đến phải vô cầu cơ mà thì mới đắc đắc được đạo quả. Còn nếu mà mình còn cầu là còn vọng, vọng thì không thể đắc được quả. Giống như quý vị muốn nhập sơ thiền đó quý vị, nhập tu hành muốn vào sơ thiền thì sao, quý vị phải dẹp hết cái tâm mong muốn đi, không mong muốn, không mong muốn đắc sơ thiền thì mới đắc được sơ thiền. Sơ thiền là phải xa rời cái tâm ham muốn, mà không có mong gì hết, không phải những không mong thế gian mà còn không mong với Phật pháp, thì tâm vắng lặng xuống, nó định xuống hết mong muốn thì mới là ly dục hỷ lạc địa được. Tức là cái trạng thái gọi là ly dục, tức là hết cái sự ham muốn. Cho nên mình tu chỉ là dừng tâm lại đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là đây là mình hiểu đó, thì đấy là cách là tu ngược vậy đó, nhưng mà lại đạt được. Không có cầu gì thì là được, mà còn cầu hung thì không được. Cho nên nói cầu là nói phương tiện cho những người mới. Hà Đẳng Vi Ngũ đó là những gì, là năm, bây giờ là có năm điều ha, năm điều được được gì. Nhất, tam nghiệp tự tại chư căn cụ túc cố. Tức là điều thứ nhất là ba nghiệp tự tại. Ba nghiệp tự tại đó là tự tại về ba nghiệp, đó là gì, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tự tại. À, là gì, vì các căn được đầy đủ. Tức là ở đây ấy, quý vị hiểu không ạ? Tức là ở đây nói là ba nghiệp, là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, và các căn của mình là tai, mắt, mũi, miệng. À, tức là đều đầy đủ, có nghĩa là mình không có bị ví dụ như bị mù, không có đó. Cho nên nghiệp của mắt của mình nó tự tại đúng không, mình không bị cái mắt mình nó gọi là bị mờ đó quý vị. Những người bị cận thị đó quý vị, thật ra mình nói quý vị giữ giới không tốt, quý vị có cái phần này nè, có cái mình bị cận thị hay bị loạn thị hay bị gì đó, là quý vị đối với chánh pháp á, có phần gì đó sai sót, do mình bị rớt vào cái nghiệp này, cho nên cái mắt mình nó không bình thường. Rồi quý vị không, cho nên là cái đó là nghiệp về thân đúng không? Đó, cho nên không tự tại. Đó, rồi gì tai mình nghe nó không rõ ràng, đó tai bị câm, tai bị điếc hay tai bị lãng tai vân vân đều là do nghiệp này. Cho nên đây gì muốn được các cái nghiệp tự tại, nghiệp của thân, nghiệp của khẩu, nghiệp của ý. À, ý nghiệp là không bị khùng á, không bị lãng lãng, bị quên quên vân vân, thì quý vị giữ cái này. À, thì nghi cái này kham dục nó cũng giúp cho mình được điều đó. Cho nên quý vị thấy không, tu hành bao nhiêu điều là ích, từ những cái điều nhỏ nó góp lại thành điều lớn. Mình cứ lo tu đâu bát nhã, quý vị cũng có tu bát nhã cũng đúng, nhưng mà sao phải hành từ những cái sự nhỏ này. Còn nếu như mình học bát nhã thì giống như lấy nước suối vào trong trong lu, nhưng mà cái lu lũng mất tiêu rồi không chứa được nữa đó. Cho nên là nhà Phật phải học từ những điều căn bản này. Nếu mình không học những điều căn bản này thì thật sự sự học Phật pháp của mình nó thiếu sót rất nặng. Nhị, tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố. À, chữ này chữ đoạt, đoạt là chiếm đoạt á, cướp đoạt á. Tức là gì? Hai là tài vật, tức là tài sản tự tại, tức là quý vị có nhiều tài sản, giàu sang đó. Tất cả đều không có bị gì, bị cái oan oán tặc. Oán tặc là cái kẻ thù, oán tặc là giặc trộm. À, thế nào? À, thế là gì? Là cướp bị đoạt đi của mình. Đấy, cho nên là tại sao quý vị bị trộm đó, tại sao bị cướp đoạt, thì cứ nghĩ quý vị ham muốn nhiều quá đúng không? Đó mình gây, nói chung mình gây nhiều nghiệp, trong đó có một cái nguyên nhân này đó. Quý vị cứ giữ cái này đi thì quý vị sẽ được gì, không có bị, tất cả tài sản của quý vị nó tự tại đó. Quý vị không bị, cho nên nhiều người bị lừa. Tại sao bị lừa đó? Tại sao nó không lừa người khác, nó lừa mình đó? Tại sao mình bị lừa đúng không? Bây giờ thời nay là xã hội đủ chiêu lừa hết, mà tại sao không lừa mình, lừa người khác mà đi lừa mình? Là do mình có nghiệp đó. Cho nên có nghiệp cả đấy, rất nhiều nghiệp nha đó. Cho nên chúng ta tạo vô số nghiệp rồi, bây giờ chúng ta mới bị thôi, phải chịu thôi đúng không? Như vậy là tất cả tài sản á, tài sản được vật chất được tự tại, tức là coi như mình có tài sản tự tại. À, tự tại có nghĩa là quý vị có giàu có đó. À, và tất cả đều không có bị oan gia hay là cái giặc, cái trộm, cái cướp đoạt được hết đó. Đó là điều rất tốt đúng không? Chúng ta cũng thích mà đúng không? Ai chả thích bình yên, dù tu hành rồi mình cũng thích bình yên lắm mà đúng không? Tam, phước đức tự tại, tùy tâm sở dục, vật giai bị cố. À, tức là gì? Là ba, phước đức tự tại theo tâm, những gì mà tâm mong muốn đó. Vật chất á, thì đều là đầy đủ chuẩn bị, có nghĩa là đầy đủ ha. Đầy đủ có nghĩa là ở đây quý vị thấy là phước đức có đúng không, tự theo tâm luôn, mình có được tất cả, giữ mỗi không tham dục thôi mà được như vậy. Cho nên bố thí nhiều đi, nó tự nhiên nó được như vậy thôi. Đây là ngược lại, đây là coi như không tham đó, là bố thí đó mày. Nó thuộc về lục độ ba la mật, nó là bố thí ba la mật đó. À, thì vật chất đều đầy đủ hết, nên vật chất đều đầy đủ đó. Cho nên quý vị thấy là gì, đây là điều mà rất là tốt, để chúng ta cố gắng mà làm nha. Chúng ta rất là làm không tham, chúng ta nên bố thí thì đó. Không tham tức là không tham dục, là thì mình bố thí ra, mình rộng rãi ra, thì tự nhiên mình có tài sản tự tại thì theo tâm mong muốn. Rồi thứ tư, tứ vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật, giai phụng hiến cố. À, điều thứ tư là gì đây? Ai muốn làm giặc, làm to làm chức để ai? Vương vị tự tại có nghĩa là vương là cái vua đúng không? Chức vua tự tại ở đây ý nói là mình có cái chức chức vụ trong đời sống. À, quý vị có thể có cái chức quan, chức này chức kia. Tại sao người mình hèn kém mà, tại vì mình đó, quý vị muốn giặc quyền quý đúng không? Đây, đấy, quyền quý thì giữ cái điều này. Rồi sau đó là gì? Trân bảo nè, trân là tài sản, những cái vật quý báo nè, kỳ diệu nè, kỳ lạ nè, rồi gì? Diệu vật vật nè, tức là những cái vật vi diệu đó. Ví dụ như ở đời mình có đủ nào, ô tô, điện thoại, iPhone mà mười mấy đó, vân vân, đủ các loại tài sản tự tại, đó là gì? Do mình làm được điều này. Còn người đời người ta muốn ghê gớm mà mình, người ta không có. Có những người muốn lắm mà cả đời cũng không có khám nổi một cái chiếc xe ô tô, đúng không? À, có người thì đi khắp thế gian, đi chơi hết nơi này nơi kia, vì họ cũng từ đây mà ra, đời trước họ làm phước báo nó rõ ràng. Tất nhiên không phải là ai cũng biết tu hoài, đúng không? Tu một đời xong rồi đời sau hưởng nó hết mất tiêu, cho nên là mình phải là Phật pháp. Rồi giai phụng hiến cố, à, điều cái phụng hiến cho, tức là bởi vì điều điều được phụng hiến, tức là họ người ta cung cấp cho mình đó. Nếu quý vị làm công ty thì công nhân họ sẽ rất là nhiệt tình giúp quý vị, tự nhiên cái giàu sang đó, rất là nhiều điều cái điều thế đó đó, cho nên mình được như vậy. Còn quý vị nếu mà người đi xuất gia cũng vậy, xuất gia quý vị đâu có ai xuất gia không giàu, ai xuất gia cũng được tự tự tại. Nhiều người xuất gia không có cơm ăn áo mặc chứ vừa đủ sống thôi, đâu có tự tại. Người thì chùa to Phật lớn, tại sao vậy? Vì cũng từ những điều này đó. Cho nên là cứ tu đi, đại gia hay xuất gia hay bất cứ điều gì đều là duyên cả, tất cả chỉ là duyên thôi. Có nhân tốt tự nhiên đó, khi duyên đến thì nó sẽ có chỗ ra, cho nên là mình ráng làm. Ngũ sở hoạch chi vật quá bổn sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tức thời bất sang, chữ này phải sang, đúng rồi, bất sang tật cốt. Đó. Điều thứ năm là gì? Những cái vật chất á, mà quý vị đạt được đó, đó gọi là sở vật chi sở hoạch chi vật, tức là những vật chất đạt được thì quá bổn sở cầu, tức là vượt hơn cái điều mong đợi của mình. Mình mong có một cái à, nó được hai cái, mình mong được, mình mong mình đi làm mình chỉ được bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà nó được hơn luôn đó, hơn những cái điều mình mong cầu luôn, quý vị thấy không? Mà không phải mong hơn một ít đâu, mà đây là trăm ngàn là thù thắng, là trăm trăm lần luôn, bội là lần, trăm lần luôn đó quý vị. Cái nhiều khi quý vị mong con vậy à, sống đủ đời ở đời đủ rồi, nhưng mà thật ra tiền nó cũng dư luôn. Và đó là gì? Mình những gì mình mong cầu là nó nhiều hơn, được cả trăm lần, thù thắng hơn cả trăm lần đó, đặc biệt vượt hơn cả trăm lần. Bởi vì sao? Đức Phật cũng nói nhờ nhân duyên luôn, do ư tích thời, tức là do ở trong thời trước á, lúc trước á, tức là ở trong quá khứ á, tức là do trong quá khứ thế nào nha, không có thế nào này, bất sang tật cố, không keo kiệt ganh ghét, tức là do cái quá khứ nhân á, là quý vị không có keo kiệt, quý vị rộng rãi đúng không? Và thứ hai là không có tật đố, tức là ganh ghét người ta, thấy người ta giàu mình cũng tùy hỷ, thấy người ta thành công mình cũng tùy hỷ, chứ không phải mà mình cái kiểu đố kỵ như ngày nay, gọi là thấy người ta thành công mình không thích, thấy người ta giàu không thích, đó là gì? Đó, tập này nó khiến cho mình nghèo thôi. Còn đây đây là do trong đời quá khứ, trong lúc trước, tức là trong quá khứ á, có thể đời này đời trước giờ nào đó vân vân, nhiều đời mình gom lại đó, mình thì không có xa có gì keo kiệt, rồi mình không có ghen ghét với những người mà làm ăn được, những người giàu sang, những người quyền quý của mình đó, mình không có tật đó thì mình được giàu sang. Quý vị thấy không? Những điều này có tu nên tu không? Đấy, cho nên Bồ Tát á, chỉ cần tu lục độ ba la mật thôi. Quý vị tu lục độ ba la mật được á, là quý vị sẽ thành tựu những pháp này. Bồ Tát cao hơn mà. Nhưng mà tại vì chúng ta không có tu lục độ ba la mật được, chúng ta tu trên cao mà chúng ta không có hiểu được cái gốc ở dưới á, khó lắm. Người đời đây cần phải học từ gốc này. Thì mình thấy là từng có lợi ích trước mắt như vậy, lợi ích là lâu dài như vậy, ngay cõi đời trời này, cõi người này chúng ta đã đạt được thì chúng ta dễ tu hơn, đúng không ạ? Như vậy là điều thứ năm là gì? Vật chất đạt được vượt hơn những gì mình mong cầu đó, trăm đặc biệt hơn trăm lần đó, do bởi trong quá khứ không keo kiệt ganh ghét đó, không có ganh ghét người ta. Thị vi ngũ, đó là năm, Đó là năm điều đó, năm điều. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La, tam niệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, tam giới đặc tôn, giai cộng kính dường. À, rất là dễ hiểu thôi. Tức là nếu mà chúng ta đem công đức đó và hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là nếu mình tu mình không có hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là mình chỉ có được quả báo trong trời người thôi, tổng tam giới thôi. Nhưng bây giờ mình hồi hướng thì trở thành gì, lục độ ba mật rồi, cho nên sau khi mình tu mình được thành Phật. Thành Phật thì mình được đặc tôn trong tam giới, đặc tôn là đặc biệt tôn kính, tôn quý trong tam giới. Tức Phật thì mới được là thiên nhân chi đạo sư đúng không, tứ sanh chi diệu phụ đó. Đó, đằng trước là nói gì, tam giới vô luân thất, tức là ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều chẳng ai bằng đó, không có ai tôn quý được. Và điều giai cộng kính dường, tức là đều là được tất cả mọi người trong tam giới đó, đều cùng nhau cung kính và cúng dường đó. Đức Thế Tôn mà được vậy đúng không, Đức Phật mà được vậy, cung kính người ta cũng cung kính cúng dường Phật đúng không? Đức Phật lên cõi trời cũng vậy, vua trời cung kính, xuống nhân gian cũng vậy, được vài người cung kính, rất là chư thần chư thần, vân vân đều cung kính. Đức Phật quý vị thấy không, như lúc mà ngài sắp thành đạo á, ngài ở khi sau khi thành đạo ngài dục mất cái bát rồi à, ngài mới nói bây giờ cần cái bát, mà tứ tứ đại thiên vương đem tới cho ngài bốn cái bát liền à, ngài bây giờ biết nhận qua ai, cho nên ngài dùng thần thông nhận hết bốn cái, nhập bốn cái lại thành một đó. Tức là gì, đó là gì, khi khởi một tâm nào đó thôi, muốn được gì thôi là được đáp ứng rất là đầy đủ, thì ngài vô lượng kiếp không tu à, ít nhất cũng phải là 100 kiếp tu phước đức ở trong khi mà thới đẳng giác Bồ Tát. Với đẳng giác Bồ Tát rồi phải tu 100 kiếp tướng hảo nữa, 100 kiếp nữa. Cho nên là vì vậy công đức của ngài, phước đức của ngài rất là lớn. Đó, chúng ta thật ra chúng ta chỉ cần giữ được 10 điều thiện này thôi thì đời này quý vị cũng được êm ấm. Đó, rất nhiều điều lợi ích. Cho nên không học không biết, học rồi thì cố gắng làm, học rồi sẽ có được lợi ích rất lớn mà mình ráng làm thôi. Mình rất là may mắn đúng không, nhiều người không chịu nghe cái bộ này hoặc xem thường, rất là đáng thương. À, thì gian trên đặc mục này là 8, là 5 công đức của việc xa rời tham dục. Lại nữa Long Vương, nếu xa rời tham dục thì thành tựu được 5 loại tự tại. Những gì là năm? Một, ba nghiệp tự tại vì các căn đầy đủ. Hai, tài sản vật chất tự tại vì tất cả oan gia giặc cướp không đoạt được. Ba, phước đức tự tại theo những gì tâm mong muốn vì vật chất đều đầy đủ. Bốn, ngôi vua tự tại vì vật chất vi diệu kỳ lạ quý báu đều được phụng hiến. Khỏi là người ta cho mình luôn là vua mà quý vị, giống như vua vậy đó đúng không, đó. Người ta cúng cho mình thôi khỏi đi làm luôn, tặng luôn, là vua đất nước mà, có kho báu kho tàng nào mình cũng được nhận được hết á, kiểu vậy đó. Bây giờ cũng vậy đúng không, mấy người nào mà làm tổng thống Hoa Kỳ đó đúng không, quý vị thấy việc vô nhà trắng ở được cho nguyên cái gì đội ngũ phục vụ khí thế nữa không? Đó, quý vị không, làm tổng thống cũng vậy đó, được kia, đó là vua đó, vua tự tại đó. Nhưng mà vua bây giờ ít phước đức không bằng hồi xưa, cho nên không có được tự tại như thời xưa, làm hết nhiệm kỳ thôi, hoặc là cũng không có được giàu có lắm, bởi vì ăn hối lộ cái người ta cũng xử à, không được. Nhưng mà thời xưa là người ta phụng hiến, người ta tặng cho nhiều lắm. Năm là gì? Vật chất đạt được vượt hơn những gì mong cầu, đặc biệt hơn 100 lần, do bởi quá khứ không keo kiệt ganh ghét. Đó là năm. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được đặc biệt tôn trọng của tam giới, thảy đều cung kính cúng dường. Như vậy rất là tuyệt vời không? Chúng ta đã hiểu được điều thứ 8. Chúng ta sang điều thứ 9. Phục thứ Long Vương, nhược ly sân khỏe, tức đắc bát chủng hỷ diệt tâm pháp hà đẳng vi bát. Tức là lại nữa, Long Vương nếu mà xa lìa việc sân giận, sân khỏe tức là sân giận, quý vị nóng giận, đúng không? Đời chúng ta hay có này. Cho thường có gặp như ý, bất như ý một chút là tức lên. Tập khí này không dễ đoạn, đúng không? Cái phiền não này không dễ, vì đây là một trong 10 kiết sử. Đủ dễ đâu, sân hận là trong kiết sử mà quý vị tham sân si đó, chúng ta học ba kiết sử nè, ba kiết sử cuối cùng của phiền não. Không tham, không sân, không si, nó là thuộc về ba kiết kiết sử mà. Si mê hay là không tà kiến á, nó thì cũng là kiết sử. Tham cũng là kiết sử phiền não, nó chứng quả bồ đề cũng phải đoạn. Nhưng mà người bị làm sao dễ mà lìa được này, không lìa được thì chúng ta cũng ráng giảm giảm bớt sân đi. Hồi xưa đụng chuyện gì cũng sanh, đúng không? Có nhiều người tập khí sanh rất nặng, cho nên là không có hài lòng. Biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện là chúng ta không hài lòng với mọi chuyện, chứ người ta có gì đó trái ngược mình là mình tức lên đó, tức lên khó chịu. Thì bây giờ chúng ta không phàm phu á, chúng ta không làm được ngay, thì chúng ta phải nghĩ bất xạ niệm khởi, chỉ phạ giác chậm giác trì. Tức là trì, tức là chỉ sợ, không sợ niệm khởi với sợ giác chậm. Mình biết, mình phải biết ngay, cho nên mình phải dẹp xuống liền, chứ đừng để nó lâu quá. Với nhiều người ngày này qua ngày kia lâu quá rồi, thậm chí nhiều để mấy tiếng đồng hồ. Về tu hành ở chỗ là gì, mình không thể đoạn được vì mình là phàm phu, mình chưa dừng được. Nhưng mà mình biết một cái là mình dừng ngay, mình phải trở lại trạng thái bình thường, đúng không? Phải như như bất động thì không làm được ngay, nhưng mà từ từ mình giảm bớt đi. Rồi quý vị cố gắng buông cái xả cái tâm chấp trước với đối với người khác thì cái sân này nó bớt. Còn cái tâm mà mình chấp trước quá đó, mình gọi gì, muốn ai cũng theo mình hết á đó, thì cái đó là khiến cho mình sân. Ví dụ mình giảng pháp, mình nói cái pháp này rất hay, nhưng mà người ta nghe, người ta nói cái này có hay gì đâu, cái mình thân sân rồi, đúng không? Nói hòa thượng Tịnh Không giảng hay lắm, cái họ nói hòa thượng có gì đâu, vâng thế này, họ nói xấu một hồi cái mình tức lên. Nó là gì? Toàn là chấp trước đó. Cho nên rất nhiều điều mà trong đời sống quý vị tiền nhân nhìn là biết, ai chấp trước nặng là thường cái phiền não này nó lớn, nó sân lắm, dễ sân lắm quý vị, mà phản ứng rất là mạnh. Đó là gì? Mình là thường bất cứ cái gì nó trái ngược mình phản ứng rất là mạnh, đó là tập khí sân của mình. Cho nên làm sao quý vị chứng A-la-hán được vậy? A-la-hán phải đoạn này chứ. Năm, đây là năm kiết sử, trong 10 kiết sử của phiền não là tham sân si mạn nghi, đó là năm gọi là ngũ độn sử khó. Thì ở đây chúng ta đã ráng học trong thập thiện có ba kiết sử rồi, đúng không ạ? Đó là tham với sân nè, tham vừa rồi nè, bây giờ sân. Còn si á, si á, mở rộng ra là tà kiến. Tà kiến thì có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến khác nữa đó. Thì Phật chia ra cái si này nó khó, cho nên là mình chỉ nói là cái tà kiến cho nó dễ, chứ cái si mê thì bây giờ nó vô lượng, cái si mê làm sao được. Cho nên ở đây ấy, cố gắng mình không bớt làm được ngay, nhưng mình ráng giảm giảm nhẹ nhàng xuống, nhẹ nhàng xuống tháng năm tháng bớt đi, làm sao đó mình giác nhanh một chút. Người ta có đối nghịch với mình đời nay chắc chắn là có, quý vị không thể mong cầu 100% người đều giống mình được hết. Ở đời kiếm được 80 người, tức là 80% người thuận theo mình là giỏi lắm rồi, có 20% không theo mình là bình thường. Còn nếu như mà nghịch, có nhiều nghịch hơn nữa, có nhiều khi nó nghịch là có 20% người theo mình thôi, còn 80% không theo mình cũng là bình thường. Vì sao? Vì chúng sanh mê nhiều mà. Cho nên là gì, quý vị cứ mong người ta như thế này, mong thế kia, là đó là gì, cái chấp trước của mình. Cái chấp trước mình nặng thì không chấp không được, thì gọi là cái tham mình nó không đáp ứng, gọi là tham á, tham. Cho nên là ở trong gia đình á, cứ phải chồng phải thế này, con phải thế này, quý vị cứ không được. Quý vị rất là mong như thế này thế kia không được. Đó, cái này nó cũng tập khí sân hận. Mà quý vị cũng biết đâu, thật ra quý vị giữ được, nhẫn nhục được thôi là thành tựu. Ở trong kinh Đại Tạng Kinh của Nikaya đó, ở trong cái tiểu bộ kinh đó, có cái phần gọi là kinh nói về chuyện thiên cung á, à, nói chuyện ở trên trời á, thiên cung mình lên trời á, ngài Mục Kiền Liên á, ngài lên cõi trời, ngài gặp bao nhiêu cái vị trời á, có cái cô tiên nữ đó, ui cổ có cái nhà rộng rãi, gọi là thiên cung của cổ đó rộng rãi, nó đẹp vô cùng, cổ ở rất là sang trọng, mà cổ được tự làm chủ. Thế ngài Mục Kiền Liên mới hỏi rằng cô tại sao cô tu, đời trước cô tu nhân gì mà cô được sanh về đây? Quý vị biết cổ tu nhân gì không? À, thì cổ nói là con đời trước ở nhân gian á, con ở trong cái gia đình đó, con làm vợ của ông chồng đó thôi. Ông chồng thì rất nhiều lỗi lầm, đánh mắng chửi rủa rồi suốt ngày, nói chung là vậy. Nhưng mà con có một cái lòng, đó là con coi ổng giống như con của mình á, giống như con của mình, cho nên ổng có lỗi lầm gì á thì con cũng bỏ qua hết, con cũng không có coi gì hết. À, quý vị thấy không ạ? Quý vị coi là nuôi đứa con ở nhà, trong nhà đứa con, mà đứa con nhỏ nhỏ đúng không, nó có lỗi lầm nào mẹ cũng không bao giờ để trong tâm, cùng lắm gì hết hồi thôi đúng không, không bao giờ nghiêm túc mà bắt là đứa con của tôi nó thế này con thế kia, mình đâu có là hồi kể lỗi nó ra đâu đúng không ạ, đâu có đâu, nó nhỏ đó, những đứa con nhỏ đó biết thương con đến mức độ cỡ đó. Thì bây giờ cô này cô đổi được cái chiêu đó, tức là đổi ông chồng thành đứa, cái vai trò đứa con, cho nên cô nhẫn được hết trọn đời đó thôi, mà cái phước đó đủ để cô sanh về cõi trời, được cái thiên cung như vậy. Được cái thiên cung, mình nói là thiên cung thật ra là được cái phòng, cái nhà trên trời á đó. Cho nên là mỗi cái đó thôi á mà đã được như vậy rồi à, mà quý vị phải nhẫn lắm á, phải nhẫn đến mức độ đó. Mà cô nhẫn bằng cách nào, cô nghĩ có ổng là con mình thôi, ông chồng là con mình, cho nên không bao giờ giống như con mình, cho nên không bao giờ trách mắng ổng, ổng có làm gì, ổng có chèn ép, ổng có làm gì cũng nhẫn hết, cũng nhẫn hết, không để trong tâm, không có oán hận đó, không oán hận. Quý vị thấy, quý vị cứ nghĩ con mình á, con mình nó sai đúng không, mấy đứa con nó sai quá trời, nào nó không nghe lời mẹ, nó đi đây đi đó, nó phá tơi bời, nó đánh số đề, nó vân vân, vẫn thương con như ngày nào đó, vẫn bỏ qua lỗi cho nó, con vẫn là con của mẹ thôi. Đó, quý vị làm như vậy được á, đó là để chuyển gì phiền não thành bồ đề. Thì bây giờ quý vị nhìn ông chồng được như vậy, giống như cô trong đó, tức là thì chẳng không thấy có tên trong đó, chỉ có nói cô đó thôi, không biết cô đó tên gì, nhưng mà trong chuyện thiên cung của cái phần tiểu bộ kinh của Tạng Nikaya đó, thì rõ ràng là có như chuyện như vậy, rõ ràng một cái việc đó thôi mà cũng không sanh về cõi trời. Cho nên tu ở đâu, tu trong đời sống đó, tu đó chứ đâu, mình có tu có được đâu à, mình tu dở quá đúng không, cô ta có làm được một cái việc đó thôi là cô cũng đã về cõi trời. Vì sao? Suốt đời phục vụ cho chồng bằng cái lòng thương yêu từ bi, giống như người mẹ lo cho đứa con vậy đó. Cho nên dù chồng đối đãi càng ác liệt lắm á, chứ không phải là không, nhưng mà gì nhờ vậy nó tiêu nghiệp, nó phước nó sanh, tâm quan trọng là gì, không oán hận. Còn đời này chúng ta làm ngược, quý vị oán hận nhiều á thì nguyên nhân này đâu, đọa địa ngục. Hòa thượng khi giảng á, trong thập thiện nghiệp đầu kinh nói gì, nguyên nhân đọa địa ngục là sân hận quá nhiều, quý vị không bằng lòng người ta, quý vị rất sân hận thì đọa địa ngục. Cho nên có rất nhiều người đồng tu tu hành lâu năm à, trong tịnh độ mà vẫn không khống chế được tâm này, mình không buông ra được, người ta khù ghét mình, kể họ họ đối xử mình thế nào hết hồi thối, buông xuống là được đúng không ạ, chỉ cần buông xuống đó, phải làm được như vậy. Còn nếu như ngày ngày mình quý vị tu tịnh độ mà quý vị niệm Phật, quý vị cầu vãng sanh Tây Phương mà tâm oán hận chưa trừ thì đó là nhân đi đâu, vào địa ngục. Còn không nhẹ nhẹ thì cũng gì, la sát đó, Atula, tại sao làm a sát Atula, tâm sân hận chưa được, chưa bỏ được. Cho nên là gì, tu là tu đó, nên nhiều người không có nghe, không có học, không có làm, hoặc là nghe rồi không làm được, thì chúng ta cố gắng ta làm nhá. Đó, những câu chuyện này đều có ghi trong kinh điển, thì chúng ta hãy để ý những cái câu chuyện này rất là hay, rất là để ý. Nên vậy, người ta chỉ cần thành tựu một pháp thôi, một pháp mà làm trọn, làm cho trọn, tiếng Ấn Độ gọi là đáo bỉ ngạn, sau khi dịch sang gọi là ba la mật đó, đáo bỉ ngạn, tức là qua bờ kia là làm xong rồi, làm trọn vẹn rồi, thì mình được ít nhất phước báo là cõi trời. Cho nên rất nhiều điều mà được sanh vào cõi trời của người đó. Các quý vị muốn làm được sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, khi lâm chung tinh thần tỉnh táo, không có niệm oán hận một ai, đúng không? Vì sao? Mình hàng ngày mình liên quan rồi. Còn bây giờ quý vị có ghét ông chồng, ghét bà vợ, ghét hàng xóm, ghét người này, ghét người kia, yên tâm, đến lúc lâm chung người đó hiện ra. Oan gia trái chủ biết lắm, sắp xếp người đó xuất hiện đúng lúc, đúng lúc mà mình sắp dứt hơi thở, người đó ra mặt cái rồi tức quá rồi xong đọa lạc. Nặng thì sao? Địa ngục. Nhẹ thì sao? Nhẹ thì các loài nào mà hung dữ đó, à, cho thường là mãng xà, à, xà rắn, à, rắn quý vị, rắn nhiều, à, rắn là, rồi còn gì không là nó làm các loài khác nữa. Cho nên thôi mình thương mình, à, cho nên thầy Trang thấy có một số đồng tu tu lâu năm rồi nhưng mà không hiểu sao nghe Phật pháp lâu rồi cũng rất ghét chồng mình, cứ lúc nào cũng kể tội ông chồng thế này con kia đó, hoặc là cái người cái lúc nào cũng kể tội. Thầy Trang không hiểu tu hành kiểu gì, à, chẳng hiểu đúng không? Mình bị như vậy, nói gì nhân quả mà nói, thật ra là do đời trước mình ép người ta, bây giờ người ta ép lại thôi đó. Và trong nhà Phật nói gì, nếu mình chịu không nổi thì thôi đó. Đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đâu có bắt đâu. Ở bên giáo pháp tiểu thừa hay chỗ đó quý vị, bên pháp giáo pháp tiểu thừa là khuyên ly tự dục, à, không được rời đi. Còn bên mình học nhiều khi mình học đại thừa mình cứ cái tâm niệm gì ôi rồi bỏ ra thì mình bị đọa này thế kia vì mình ảnh hưởng đến Phật pháp vân vân. Thật ra nói quý vị tu giải thoát cho mình là quan trọng, nếu mà lấy mục tiêu tiểu thừa đó gì mục tiêu giải thoát của mình là quan trọng. Ở trong hoàn cảnh khốc liệt quá không tu nổi thì thôi chứ cái gì đâu, đúng không? Đó, cho nên là mỗi giáo pháp cũng có hay đó, bên này thì bên kia nó có hay riêng đó. Bên kia thì quan trọng vì chúng sanh cho nên ta chạy chịu nhẫn nhục ba la mật, nhưng mà khổ nỗi mình ở quá không có vì chúng sanh, cũng chả thấy vì chúng sanh đâu, ở trong đó cũng khổ quá trời. Còn bên tiểu thừa thì thôi, kêu không chịu nổi thì ly đi, rời đi, mình tự lựa chọn. Mỗi người có một nhân duyên mà, nên là pháp nào cũng có cái hay đúng không, phải khế cơ. Người mà giỏi thì người ta tu đại thừa là tuyệt vời, nhưng mà người dở quá tu đại thừa cũng được, tu tiểu thừa cũng không xong, chả thấy phát tâm gì chúng sanh đâu, chả có thấy phát tâm ra khỏi sanh tử đâu, chỉ có mỗi phát tâm này cầu phước báo nhân thiên thôi thì đã tu tu thì đại thừa thôi chỗ nào. Cho nên ở đây mình phải hiểu được là thế nào là ly sân khỏe, đúng không? Rồi đó là thì được cái gì, được tức đắc bát chủng hỷ diệt tâm pháp, tức là ly thì được tám loại cái pháp tâm vui vẻ hoan hỷ, cái tâm vui vẻ hoan hỷ. Hà đẳng vi bát, những gì là tám, bây giờ tám là tám điều. Nhất vô tổn não tâm, thứ nhất là không có tâm làm hại và khó chịu đó, tức là tự nhiên quý vị sẽ không có tâm làm hại người khác đâu đó. Quý vị cái nhiều người á gì thấy người ta làm hại mình, nó mong người ta chết đi, mong thế này kia, xin nói quý vị những cái điều đó đó, quý vị mong người ta chết đó, mong người ta bị tai nạn á, đó là tâm ác, không phải người tu Phật. Người tu Phật là mong người ta phải tu hành chứ, mong người ta giác ngộ chứ, phải hồi hướng cho người ta chứ đó. Mà quý vị có tâm này là khó chịu nữa nè, não là khó chịu. Cho nên là tu hành ở đây là mình phải có tâm, không có tâm sân hận. Còn như mình mà có cái tập khí đó, đó phải mong cho người ta bị này bị kia, đó là mình tập khí sân hận của mình nặng quá đó quý vị, thật sự là vậy. Nhị vô sân khỏe tâm, thứ hai là không có tâm sân tức giận à, thì điều này đương nhiên rồi, mình lìa được mà. Tam vô tránh tụng tâm à, ba là tâm không có tâm cạnh tranh à, tranh cãi à, chúng ta tự nhiên không có tâm tranh 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 cãi đấy. Cho nên là những người thích cãi người khác là gì, tâm tập khí sân hận nhiều à, sân khỏe nhiều, đúng không? Cho chúng ta thấy rõ ràng đây đối chiếu này, cho nên là điều này khó. Hồi xưa Thiền Trang nói quý vị, Thiền Trang hồi xưa cũng vậy, hay thích cãi lắm đấy, cãi không được thì cãi cho được, nhưng mà sau mình học Phật pháp mình biết à, sau này mình không không có cãi nữa à, ai muốn thích nó thế nào, dần dần mình bỏ dần. Hồi xưa 100 bây giờ bỏ được, còn bây giờ chắc còn còn 20 À, tức là giảm được 80% rồi. À, có một vài điều vẫn nhiều khi vẫn cứ nói là nó tranh biện một chút, nhưng mà thấy người ta tranh quá là thôi, để nhường cho người ta luôn, khỏi nói nữa. Thấy người ta tưởng người ta giác ngộ được, tin được, nói mà cuối cùng người ta không giác ngộ được, thôi nhường luôn cho rồi. Đó, quý vị sau này vậy đó, ráng mình học làm được điều đó. Tứ, điều thứ tư đó là gì? Nhu hòa chất trực tâm. À, tâm nhu hòa chất trực. À, nhu hòa, hòa tức là mình nó, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng rồi. À, người ta thấy mình nó dễ chịu. Chất trực là thẳng thắn. À, tức là mình có tâm như thế, đúng không quý vị? Đây, cho nên những người đó, đó tự nhiên họ không có dễ giận, mà họ, tức là họ dễ chịu rồi nè, mà thẳng thắn chứ không phải là cong quẹo nha. Thời nay có nhiều người dễ chịu mà dễ chịu mà cong quẹo thì không phải, không phải, cũng không phải vậy. Thật ra họ chưa đụng tới chuyện thôi, à, đụng là nổi, họ cũng nổ lửa lên đó. À, nổ. Cho nên là ở đây mình phải hiểu ngũ đắc thánh giả từ tâm. À, tức là điều thứ năm là được cái tâm từ bi ấy, tâm từ ở đây không nói bi, tâm từ, từ là gì? Từ là ban vui. À, bi là cứu khổ, như vậy từ là ban vui, cái tâm từ bi, tâm từ thôi của hàng bậc thánh, tức là quý vị có thể có tâm thích mang niềm vui cho người khác. Đó, thì những người đây là hay suy nghĩ cho người khác nhiều đó quý vị. Ở đây thì Trang xin nói chút vấn đề là chút là thường là chúng ta không quán được căn cơ của người khác, tức là mình thiếu cái gọi là đặt mình vào tình huống người khác, cho nên thường mình làm cho người ta đau khổ nhiều. Đó, thì đây là cũng là một cái thần tập khí chấp trước của mình nó nhiều, và tập rất sân giận của mình nhiều. Nếu mình nghĩ được người ta ở cái vị trí đó như thế nào ở nào, thì mình sẽ giảm được cái điều đó. Nên từ đó mình làm thành tựu. Đây là gì? Thuộc về bố thí vô ý của trong lục độ ba la mật á. Lục là điều thứ sáu, thường tác lợi lạc lợi ích an chúng sanh tâm. Tức là thường có cái tâm làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Đấy, tự nhiên cái tâm người ta rộng rãi á quý vị. Nên cho nên là gì? À, những người không rộng rãi à, cũng có nhiều yếu tố, nó nên ở đây cũng là một yếu tố đó. À, tự nhiên mình có tâm mà lúc nào cũng vì lợi ích cho chúng sanh, à, an lạc cho người khác, à, đó, thì đó mình mới tu này, tu thắng hạnh này mình mới mới vô đại thừa được chứ, mình nói là Bồ Tát được chứ. Cái tâm mình cái còn khủng bố người ta không, à, đúng không, sợ đó, làm cho người ta sợ hãi thì cái đấy cũng không được, mà không có mang lợi ích cho người ta. Thất, thân tướng đoan nghiêm, chúng cộng tôn kính. Tức là mình được cái điều thứ bảy, cái đây thì ai cũng thích nè. Thân tướng của mình á là ngay ngắn, tốt đẹp, đoan nghiêm, tức là mình không có bị cong quẹo, bị thế này kia. Nghiêm là trang nghiêm, tức là tốt đẹp. Tốt đẹp, tốt đẹp là gì? Xinh đẹp đó. Nó nói như đời này nó xinh đẹp, tướng nó thân nó, người nam có tướng rất man, người nữ có tướng rất là đó, vân vân. Đó, thân tướng nó tự nhiên đẹp, và do những cái chúng tức là mọi người á, họ cùng tôn kính. Đấy, cái gì thấy không? Đấy là những cái tướng mà mình được thân thể tướng được như vậy. À, tức là thân hình tướng mạo thì đoan chánh. Đoan chánh là nhìn vào mà thấy dễ ưa, chứ không phải tâm nhiều người cái thân hình nó tướng mạo đẹp nhưng mà chưa hẳn là đoan chánh. Ví dụ như những cô người mẫu rồi vân vân, đúng không? Những người mẫu nó nhìn vào nó cứ khiến người ta khởi tâm tà, đó là không có đẹp, có trang nghiêm nhưng mà không có chữ đoan. À, quý vị hiểu không? Cho nên là mình vì do cái tâm này cũng tu không sân hận thì được. Có nhiều yếu tố đúng không? Mình tu lục độ ba la mật đâu có kỹ như đây, thập thiện chỉ kỹ hơn, đúng không? Rồi điều thứ tám, bát dĩ hòa nhẫn cố, tóc xanh phạm thế. À, tức là gì? Vì cái tâm vì bởi vì hòa nhẫn nên mau sanh lên trên trời á, nên anh phạm thế, tức là trời, cái trời trời phạm thiên á. Thế đây là không phải thế gian nữa, mà có cái thế là đời á, đời phàm, tức là trời, trời đại phàm thiên. Ở Ấn Độ thì người ta rất là thích sanh lên trời phàm thiên, cho nên là Đức Phật cũng từ bi, thì Phật nói như thế. À, tức là cái việc dẹp được cái lòng sân này nè, thì quý vị sanh lên cõi trời phàm thiên. Thì điều này á, quý vị có thể khi mà học có đến tam tai á, nạn lửa đúng không ạ, nạn lửa thì tới cháy đến trời sơ thiền đúng không ạ. Cho nên là nên vì sao, vì nó có gì có sân hận đó. Còn nếu mà mình đoạn được hết sân hận rồi thì mình không có bị cái nạn lửa, mình lên trời phạm thiên mình hết rồi bị nạn lửa. Nên là hòa thượng giảng rất rõ ba trong kinh Lăng Nghiêm á, ba cái nạn: nạn nước là do tâm tham đúng không, nạn nước là do tâm tham cho nên lũ lụt nhiều. À, quý vị thấy không, tham thì chảy nước miếng mà đúng không, nước nó chảy từ trên nó chảy xuống, nó bao giờ nó chảy lên đâu. Cho nên càng tham nhiều á, tham nhiều tự nhiên nó tham dục nó đều đằng trước á, tự nhiên mình chảy xuống à, cho nên đọa lạc. À, nó dẫn xuống đúng không, có bao giờ nước nó chảy lên đâu đúng không, nước toàn chảy từ trên xuống, nó toàn là tìm cái chỗ nào nó rút 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 rút, rút vô nó chảy chỗ nào thấp nó chảy. Vì đổ nước vô cái nền nhà rồi quý vị biết cái nền nhà nó nghiêng về phía nào đúng không đó. Cho nên là gì, tham khiến cho tâm thức mình đi xuống hay mình đọa lạc. Rồi sân là sao, sân là hỏa tai, cho nên tai nạn lửa là do nóng. Quý vị thấy không, nóng giận trong người tự nhiên cái người mình cũng bừng bừng lên đúng không, mặt cũng đỏ bừng lên, người cũng nóng lên đúng không. Đó đó là gì, nó phát ra những cái từ trường. Bây giờ khoa học người ta chứng minh được đó là phát ra những cái từ trường, nó ảnh hưởng đến vật chất xung quanh đó, gọi là những cái làn sóng nó ảnh hưởng đến vật chất xung quanh. Mà mình bây giờ mình cũng cảm nhận được đúng không, tâm tham thì nước nó nhiều, nó cảm là nước nhiều, tức là vật chất nó biến thành nước nhiều, nó gom nước lại, cho nên dùng đó lục đó. Vùng nào càng tham nhiều lục nhiều, sân nhiều thì sao, thường có nạn hạn hán nè, cháy nè, hỏa hạn nè, cháy. À, đó là sân. Cho nên là những cái nạn này đều do tâm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó. Đó là vậy, cho nên đâu có tránh được đâu. Cho nên kinh này với kinh Lăng Nghiêm cũng như nhau, mình giảng đồng ra đều liên tưởng với nhau, liên hệ với nhau cả. Nhưng mà ở đây thì Thiện Trang cố gắng giảng bộ này giảng mức độ vừa phải thôi, không có giảng về lý này, mà chủ yếu chúng ta giảng về sự. Vì bộ này mục tiêu là mình tu sự trước, tu sự đó là từ sự rồi mình từ vô lý, chứ mà vô bộ vô lượng thọ là vô vô lý rồi đúng không, vừa sự vừa lý, lý sự viên dung. Còn bộ này thật ra mình nói chúng ta cái từ sự đi đã, sự được trước mắt được lợi ích đã, đừng có cái nghĩ sao vời nào con tu con thành Phật cao nhưng vân vân, cũng phải vô tâm động niệm. Nhưng bây giờ vô tâm chưa được đâu thì mình phải tu từ giữ cái điều này, cái chấp trước mà giữ. Quý vị chấp trước giới luật, quý vị chấp trước học thiện mà làm thì đời này đời sau quý vị cũng được sanh cõi người cõi trời đúng không. Mình chấp trước thêm danh hiệu nữa, niệm Phật nữa thì mình được sanh về Tây Phương Lạc được rồi. À, còn nếu mà muốn chứng quả A-la-hán thì mình phải bỏ chấp trước. À, pháp mình chỉ vậy, giữ giới đến mức độ nhuần nhuyễn mà không còn chấp giới đó, thì mình mới đắc được quả. Chứ không giữ giới mà nhuần nhuyễn á, đó hoặc là giữ tức là mới đầu mình phải trói mình vào đúng không ạ. Đó cho nên ở trong tu hành quý có quý vị thấy có thập lục ngưu đồ á, tức là cái bản đồ mà chạy trăng trâu á, bức tranh trăng trâu á. À, bức tranh trăng trâu thì cái thấy đầu tiên là gì, phải cột nó lại đó, giữ nó lại đó, chứ không mà không giữ lại nó chạy lung tung, nó đạp ăn ngứa mạ người ta hết. Rồi từ từ bây giờ nó vô nó nghe rồi, bắt đầu mình mới thả ra dần dần dần, đến khi nó nhung nhuyễn rồi thì cái đó mình tự tại, cứ lên lưng trâu nằm ngủ cũng được, hít thổi sáo cũng được, nó cứ đi yên tâm, nó cũng thuần thục rồi, nó không còn ăn lúa mạ nữa. Nó cũng vậy, mình tu đến mức độ nào mà ngũ giới thập thiện nó trở thành là sống với thân thể của mình làm gì nó cũng đúng hết, không còn tác tâm ra là gì, ôi tôi phải giữ giới nè, tôi phải này kia nữa, mà mình mặc nhiên mình giữ giới, mặc nhiên mình làm được thập thiện, thì khi đó quý vị mới đắc đạo quả được, đó gọi là chứng đạo. Mà bên đời nay mấy ai chứng đạo đâu, toàn mong tu niệm Phật đới nghiệp vãng sanh thôi à. Thì đới nghiệp vãng sanh thì mình chấp trước đi, mình đới nghiệp vãng sanh cũng được. À, chấp trước giới luật, chấp trước nhưng mà danh hiệu Phật. À, còn nếu quý vị muốn đạt chứng quả thì quý vị không chấp trước mới được, không chấp trước là phải bỏ luôn. À, mà muốn không chấp trước là phải gì, tu đến mức độ nào nhuần nhuyễn đó, chứ mình chưa vô chưa nhuần nhuyễn mình bảo không chấp trước được, cuối cùng cái thân thể mình toàn tạo nghiệp ác không, ba nghiệp thân ý toàn ác không à, thì như vậy không thể nào chứng quả, cũng chẳng chứng quả mà thầy đọa lạc nữa. Đó, đó là chúng ta phải hiểu trình tự của tu hành. Như vậy đó là điều thứ 8 rồi, đúng không ạ? Và thị vi bát đó là 8. Nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề giả, hậu thành Phật thời đắc Phật vô ngại tâm, quán giả vô yểm. Có nghĩa là gì? Nếu mà có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật. À, Phật thì có tâm vô ngại, cái ngài ngài không có gì cái sợ hãi, không có gì ngăn ngại hết đó. Quý vị thấy Phật có thể tả cảnh địa ngục mà Phật không sợ hãi, còn mình thấy cảnh địa ngục mình sợ quá mình không có thể được. Đó, Phật không sợ hãi bất cứ với thế lực nào đó, không có ngăn ngại là vậy đó. Là gì? Quán giả vô yểm, tức là người nhìn thấy á, quán là xem á, nhìn á, giả là người, người mà hay là chúng sanh nào đó mà nhìn thấy Phật đó thì sao, thì sẽ không có nhàm chán, vô yểm hay vô yếm cũng được, chán ghét á, không có nhàm chán, đó là không có chán ghét hay không có nhàm chán cũng được, đó là người nhìn thấy không có nhàm chán hay là không có chán ghét. Mình nói không chán ghét thì nó cũng đúng lắm ha, không nhàm chán đi à, cho nó nhẹ nhàng thôi, không có nhàm chán. Như vậy đó là Thiện Trang đã trình bày điều thứ 9, nhà 8 công đức của việc xa rời sân hận, à, sân giận hay sân hận. Lại nữa, Long Vương nếu xa rời sân giận thì được 8 loại pháp tâm vui vẻ hoan hỷ. Những gì là 8? Một, không có tâm làm hại và khó chịu. Hai, không có tâm tức giận. Ba, không có tâm cạnh tranh tranh cãi. Bốn, tâm nhu hòa chất trực. Vì thấy điều này giống như ở trong gì, tu ở trong tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, đúng không? Nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức. À, quý vị phải tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, cho nên đây liên quan Hoa Nghiêm mà, đâu có khác đâu. Đó, phải nhu hòa chất trực, nhu hòa là nhẹ nhàng người ta, không có căng thẳng quá, không có gay gắt người ta. Rồi, chất trực là gì? Phải ngay thẳng đó, thật thà, chứ không phải cái dạy một hồi lừa người ta mất đi đó, đâu được. Năm là được tâm từ của bậc thánh. Sáu, tâm thường làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Bảy, thân hình tướng mạo đoan chính. À, đoan chánh cũng được ha, mình thích đoan chính hay đoan chánh cũng được, đoan chánh xinh đẹp, được chúng cùng tôn kính. Tám, bởi vì hòa nhẫn nên mau sanh lên trời Phạm Thiên. Đó là 8. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được tâm không có ngăn ngại của Phật, người thấy không có nhàm chán. Đó thì quý vị thấy toàn là những công đức mà chúng ta rất là đáng trân trọng, đúng không ạ? Chúng ta đến điều thứ 10. Phục thứ Long Vương. Nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp hà đẳng vi thập. Quý vị thấy chúng ta học đi học lại hầu như cấu trúc ngữ pháp của hai Hán cổ rất là giống nhau, cho nên nếu mà ai đó mà chịu học thì cũng có thể nắm được chữ Hán. Lúc nào lại nữa Long Vương, đúng không? Là gì nữa? Nếu mà xa lìa cái gì đó, ở đây nhược ly tà kiến, tà kiến là những thấy sai đó, thì được thành tựu, thì thành tựu được đó 10 loại pháp công đức. Những gì là 10? Đầu tiên chúng ta giải thích thế nào là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là tà thì nó không có chánh rồi, không có chánh kiến. Chánh kiến đối với Phật giáo đó là những gì tương ưng với giác ngộ, những gì tương ưng với Phật pháp gọi là chánh kiến. Những gì không có tương ưng với Phật pháp đó là tà kiến. Bây giờ mình đâu biết tà hay chánh, muốn biết tà hay chánh thì chúng ta phải học giáo pháp. Không học giáo pháp thì làm sao biết được? Cho nên điều thứ 10 này còn gọi là si mê hay còn gọi là tà kiến. Si mê hay còn nói cái từ nặng hơn chút gọi là ngu si. À, có nghĩa là mình không biết đâu đúng đâu sai cho nên mình làm nó trật vật à. Đó thì bây giờ mình phải xa rời tà kiến thì mình sẽ được 10 loại pháp công đức. Bây giờ tà kiến á, quý vị có rất nhiều tà kiến trong thế gian đó, giống như bây giờ có nhiều người cứ quan niệm chẳng hạn như chết mình phải mai táng như thế nào vân vân thế nào kia, nói đừng có chôn, đừng có thiêu, thiêu nó nóng lắm chôn mới được, chôn tôi đi vân vân, đó là gì? Tà kiến. Vì sao quý vị chấp thần thì thật ra đó là tục lệ mà thôi, đó là quý vị dính vào gì cả giới cấm thủ. À, đó và kiến thủ kiến đời ta, giới cấm thủ là gì? Đời trước người ta giữ như vậy rồi, bây giờ mình thấy như vậy đúng rồi, mình chấp nhận mình giữ theo, cho nên cái từ cái giới cấm thủ nó thành cái gì? Kiến thủ kiến là mình chấp nó là đúng. Nếu quý vị qua đất nước khác như Ấn Độ, người ta tục lệ người ta chôn cất không có như mình người ta đâu có chôn cất đâu, người ta dục xuống sông Hằng, người ta đốt đốt sờ dục xuống sông Hằng đúng không? Hoặc là người ta có cái nước khác, người ta Ấn Độ cũng có nơi gọi là điểu tán, dục vô trong rừng cây cho con chim nó ăn, không nó chặt 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 ra nữa đó, cho chim nó ăn, đó là gì? Đâu có quan trọng đâu đó. Và như vậy tục lệ chôn cất là rõ ràng không phải, đó là Phật pháp, đó là tục lệ thế gian. Rồi chúng ta có rất nhiều cái tục lệ khác mà nó thuộc về tà kiến vô lượng, bởi vì thế gian mình nó như vậy mà mình học Phật pháp rồi mình cũng không có chấp nhận thì mình đã bị tà kiến. Mình phải chấp nhận bỏ đi những cái gì gọi là thế gian để mà học với Phật. Phật dạy thế nào thì mình làm thế đấy đó, thì có người đó sẽ xa rời được tà kiến. Còn nếu mình học bao nhiêu năm mà mình vẫn cứ chấp như thế thì thôi không có cách nào đó. Cho nên là gì ở thế gian, nhưng mà mình phải nhớ rằng gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thổ giác. Tức là Phật pháp tại thế gian không có rời thế gian mà giác ngộ, rời thế gian á, mà cầu bồ đề thì giống như đi tìm sừng thỏ. Đó là lời của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Cho nên á, là mình ở thế gian tất nhiên mình không có phá hoại, bây giờ mình giác ngộ rồi mình biết Phật pháp là đúng, nhưng mà mình không thể bắt mọi người theo mình, mà mình gọi là tùy duyên diệu dụng, cái nào mà thấy nó không có ảnh hưởng gì lắm thì cứ để vậy. Nếu như người nhà họ muốn như vậy thì mình cứ để như vậy đi đúng không? Họ muốn người đó chôn cất, họ họ kêu người đó đừng nên hỏa táng thì mình cũng không có chấp mà bắt bắt phải như thế là gì. Chứ mình kêu ôi hỏa táng này mới tốt, rải đất đi, rải sông rồi biển đi cho nó tốt, thì cái đó là mình cũng chấp. Đó là học Phật pháp rồi mà mình không biết, mặc dù mình biết đó là tà kiến nó không quan trọng, nhưng mà mình chấp vào một cái khác thì vẫn là chấp. Đó, nên phải tùy duyên giữa đời sống, phải biết sống làm sao, tu như thế nào, học pháp thế nào, vận dụng như thế nào, đó là một trí huệ. Phải có trí huệ thì mới sống được giữa dòng đời, còn không thì quý vị khổ, học Phật pháp rồi thì càng khổ hơn nữa đúng không? Hồi xưa không học thì thấy đối lập với người nhà ít, sau khi học Phật pháp là đối lập người nhà quá nhiều, cái gì cũng bắt theo mình hết, mà người ta không có chịu, người ta có học đâu, người ta biết, người ta đâu biết cái đó là đúng đâu, người ta thấy hồi xưa nay như vậy cũng đúng mà đó. Cho nên là những điều như vậy phải chấp nhận, mình gọi là mình phải chấp nhận cho chúng sanh còn như vậy cứ để như vậy, không quan trọng. Mình quan trọng là gì? Tu cho mình, quan trọng là gì? Giữ giới, quan trọng làm này làm kia, còn những cái vị đó vân vân đối với thế gian bớt đi, nhạt bớt đi, họ chưa giác ngộ để đời nào đó rồi họ giác ngộ đó, tâm phải như thế. Rồi bây giờ nếu mà lìa tà kiến thì thành tựu được 10 cái công pháp công đức. Vậy những gì là 10 à, bây giờ những gì là 10 thì chúng ta sẽ xem. Nhất đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng lữ. À, tức là gì? Một là được cái chân thiện ý lạc. Chân thiện ý lạc ở đây ý nói là được cái niềm vui chân thật, mà tốt đẹp á, cái niềm vui chân thật tốt đẹp đó, quý vị thấy được cái niềm vui đó. Và thứ hai là quý vị được cái gì? Chân thiện đẳng lữ, tức là những cái người bạn lữ, giống như bất thoái Bồ Tát vi bằng lữ ở trong câu của chúng ta. Nên là ở đó để nói là mình được những người bạn thật sự tốt đó. Cho nên làm sao mình không có mọi người tốt, tại vì mình giao du bằng ác mà. Tại sao? Tại vì mình không có rời được cái nghiệp tà kiến này nè. Cho nên quý vị thấy học mà Phật pháp á, mà bây giờ vẫn cuối cùng bị người ta dụ đi vô tà đó. Tại sao? Vì mình không rời vào đó, không có rời cái tà kiến, cho nên bị rớt vào đây. Tà kiến là gì? Mình không tin chánh pháp, mình không chịu siêng học chánh pháp. Cho nên á, học Phật pháp á, mà tu Phật pháp mà không học thật pháp nhiều á, thì dễ bị rớt vào tà kiến, dễ bị người ta dẫn dụ đi lạc đường. Mình phải chịu siêng năng học giáo pháp của Phật. Giáo pháp Phật ở đâu? Tam tạng kinh điển là giáo pháp của Phật. Tức là mình phải thâm nhập kinh tạng. Còn không thâm nhập kinh tạng mà học theo một vị nào, thầy nào, thì vị thầy đó phải chuẩn. Tức là thầy thầy đó cũng phải thâm nhập kinh tạng. Nếu không á, thì những cái gì người ta cung cấp, người ta cung cấp tà kiến, người ta cung cấp theo cái kiến thức người ta thôi, đâu phải là cái kiến thức của Phật đâu. Cho nên là dễ sinh ra tà kiến đó. Và tà kiến rồi thì mình sao? Vì cái quả báo là gì? Để sau này mình gặp quyến thuộc đó, nó bằng hữu, không có phải là chánh kiến, lại dẫn mình đi lạc nữa đó. Đời trước lạc rồi đời sau lạc nữa. Cho nên tại sao có nhiều người vậy đó? Tại vì học Phật pháp mà lười học, nói chung là lười học. Mình học nhiều đi, cái chủng tử trong Phật pháp trong tâm mình nó đủ hết rồi, thì cái đời đời kiếp kiếp sanh ra, tự nhiên cái chủng tử mình nó tự liên nhận nhận định được cái đó đúng hay nó sai ngay, nó tự động. Thế cái nhiều người đâu cần học nhiều đâu mà biết nó sai ở thấy cái đó là hình như nó không đúng rồi thôi không theo nữa. Còn nhiều người mê muội lắm đó, theo rất là nhiều, giống như là gì, cái nhiều người quy y Phật rồi mà cứ bắt đầu nghe thấy cái giáo phái nào đó nói truyền năng lượng luân xa và chạy ào ào theo đó. Đó là gì? Không có cái chánh kiến, hay nói khác là quý vị rất là tà kiến. Vì sao rất là tà kiến? Vì không chịu học giáo pháp. Mà thường những người đó lười học giáo pháp, nghe giảng pháp mà nghe những bộ thấy không thích nghe đó. Cho nên không thích nghe thì tất nhiên không biết, không biết thì không có cách nào, đúng không? Làm sao bỏ được tà kiến được. Rồi, điều thứ hai. Nhị, thâm tính nhân quả nên vẫn thân mạng chung bất tác ác. À, có nghĩa là gì? Thâm là sâu, tính là tinh, tinh sâu nhân quả. À, chữ vẫn này có nghĩa là thà, mất. Cái chữ vẫn là mất. À, nên là thà, thà mất thân mạng. À, chung có nghĩa là luôn mãi, mãi hay là luôn không có làm ác đó, phải làm như thế đấy. Đấy, người tin sâu nhân quả đây nè, học được có chánh kiến là thật tin sâu nhân quả, do thà bỏ thân mạng mình, thà mất thân mạng luôn đó, thà chết cũng được nhưng mà không do có làm ác. Điều này thời này ít người làm được. Thì ra thấy rất nhiều, có nhiều đồng tu học Phật pháp rồi biết Phật pháp thật, nhưng mà đối phó trước một cái chuyện gì đó, có vì cái sức ép nào đó họ vẫn làm sai. À, có nghĩa là họ vẫn thuận theo gì cái trước mắt đó, tức là họ không tin sâu nhân quả, cho nên họ thà gì bỏ giáo pháp của Phật chứ không bỏ thân mạng. À, đó là vậy, thà bỏ thiện tri thức chứ không phải bỏ thân mạng. Cho nên những người đó là sao? Đó là tà kiến họ đó, tức là họ chưa có chánh kiến, họ rớt vào tà kiến. Cho nên vì vậy nói thật ra là họ chưa tin Phật pháp thật sự. Cho nên là những người đấy thì sao, chỉ có gì thấy lợi ích trước mắt quên lợi ích lâu dài, thì tương lai lại trầm luân trong vòng sanh tử. Thậm chí nói tà kiến này là quý vị, nó nguyên nhân đọa súc sanh. Cho nên là không tin, không có gì không tin được giáo pháp, không chịu học giáo pháp, không siêng năng học giáo pháp, và tà kiến nhiều thì rớt vào ngu si. Ngu si nó là nguyên nhân đọa súc sanh. Cho nên làm sao là vô súc sanh, súc sanh ở trong súc sanh đâu, là do lười học giáo pháp của Phật để có một cái chánh kiến đó. Cho nên là ở đời này mà nếu mà mình không vãng sanh Tây phương Cực Lạc á, nhiều người nói cái đời này còn sợ gì nữa, còn vãng sanh rồi thì vãng sanh được thì tốt, nếu mà lỡ không vãng sanh thì quý vị rớt vào rất dễ, đúng không? Có nhiều người tại thời này đâu có chịu học giáo pháp gì đâu, quý vị cứ học này, không học giáo pháp mà niệm Phật cũng không ra hồn, chứ không phải niệm Phật ra hồn. Một câu niệm Phật niệm tối đa gọi là một câu niệm Phật niệm tới cùng á, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, mà niệm tới cùng được thì chắc chắn từ lâu tâm nó cũng khai ngộ rồi, nó mở sáng là nó biết đâu chánh đâu tà. Nhưng khổ nổi á, là niệm cũng được, tu cũng được, không cái cách nào, nó dở dở ương ương mà tự cho mình như thế thì hết cách. Đó. Và bây giờ thời nay có cái đấy đấy nhiều, và thời mạt pháp mà chịu thôi, không có cách nào. Cho nên là đây là quý vị coi thử coi quý vị tin sâu nhân quả hay không á, tin Phật pháp hay không á, thì quý vị coi nếu đối diện với những cái nghịch cảnh mà mình có dám là làm ác không, mình có dám bỏ thân mạng để mà không làm ác hay không. Nếu quý vị làm được thì quý vị mới được cái này, còn không thì không được rồi. Điều này hiện đang thử rồi, coi thử rồi, nhiều đồng tu không làm được. Đó là chỉ cần một chút nghịch ý thôi, một chút lợi ích đời này họ sẵn sàng làm ác này, chứ không quan không có bỏ thân mạng đâu, chả mấy ai đâu. Cho nên khó lắm, vì vậy họ tu hoài họ cũng đâu có vào được quả tu đà hoàn. Quả tu đà hoàn đó quý vị là gì? Niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo, cho dù thế nào nữa thà xả bỏ thân mạng chứ không làm ác, không phạm giới đó. Bây giờ mình coi như giới như châu báu vậy, vì mình tin lời Phật nói là gì, lời Phật nói nếu như bỏ thân mạng mà giữ giới thì đời sau vẫn được thân người, vẫn được thân cõi trời, đúng không? Đó. Còn nếu như giữ giới phá giới mà để giữ được thân mạng thì đời sau không được, phải là đọa lạc. Cho nên là người tin sâu nhân quả người ta làm được. Đó, quý vị hay nghe câu chuyện quá quen rồi, có hai vị tỳ kheo đó đi từ đường xa đó, mà qua hạn hán vì quên mang cái phiểu lọc nước để mà lọc nước, qua có dụng nước mà trùng không đó, một vị cứ kêu uống đi để còn gặp Đức Phật, người kia nói uống nó sát sanh cho nên không uống, thà chết thôi. Đó, rồi cuối cùng là một người uống đi tiếp, còn người kia không uống thì chết khác. Đến người chết thì rồi không nói, đúng không? Người sống thì tới Đức Phật nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con đi cùng với bạn con, nhưng mà con thì uống nước, còn vị kia không uống nước cho nên vị kia chết khác rồi, ở giữa đường mất rồi. Con được mừng, con được gặp Đức Thế Tôn. Ai ngờ Đức Phật chê cho là gì? Ông thật ngu si, tại sao ông lại phá giới để mà bảo vệ thân mạng? Ông bây giờ đứng cách bên ta đây không xa, nhưng mà thật ra rất là xa. Tức là rất là xa là tại vì sao? Không không có phải người tu tốt, không phải người chứng đạo được, đúng không? Còn người gì kia, còn bạn của ông á, thì sau khi chết đã sanh lên cõi trời, đã xuống đây đảnh lễ ta rồi. Đó, quý vị thấy không? Lợi ích của giữ giới đó. Trong còn trong kinh, trong cái bộ luận gì đó có một câu chuyện đó, câu chuyện là một cái vị sa di mới xuất gia tu hành đó, trong đạo đó. Thì khi mà đi với vị tỳ kheo trên thuyền ra giữa sông, ra giữa biển, thuyền nó lật, thì lúc đó chỉ có một cái phao thôi, vị sa di đang cầm phao, thì vị tỳ kheo nói là ngươi có thể chưa biết đạo Phật pháp nhiều, ngươi không có làm lợi ích cho chúng sanh nhiều, bây giờ ngươi có thể nhường sự sống cho ta hay không? Đó. Tức là để ta, tức là vị tỳ kheo nói là hãy nhường cái phao cho ông để ông sống, để mà ông tiếp tục hoằng truyền chánh pháp. Còn là vị sa di thì chưa có biết gì hết, bây giờ sống cũng không có truyền chánh pháp gì. Thì vị sa di nghĩ mình mới vào trong đạo, mình cũng biết gì đâu, đúng không? Mà đúng mình sống cũng chẳng có không ý nghĩa gì, thà mình hy sinh thân mạng mình giúp cho ông thành tựu để ông sống được, ông duy trì Phật pháp, còn mình thì thôi, hy vọng đời sau được gặp Phật pháp nữa đó. hy vọng được được có lợi ích trong cho Phật pháp. Và sau đó thì nhường cái phao đó lại cho vị tỳ kheo, và sau đó thì chị sẽ đi chìm xuống dòng sông chết, dòng biển, có nói chỗ nói biển có nói sông trong bộ luận gì đó, bộ luận Tát Bà Đa hay bộ luận gì đó. Thì sau đó thì tất nhiên vị kia thì có cái phao cho nên sống đó, tiếp tục hoàn thiện chánh pháp. Còn cái vị sa di thì sau khi chết được sanh lên cõi trời đó, xuống lại trở thành vị học Phật pháp tiếp. Thì như vậy đó, quý vị thấy rõ ràng là gì? Người tính sâu nhân quả là gì? Sẵn sàng xả bỏ thân mạng của mình để giữ giới, để tại vì Phật pháp. Còn nếu như mà mình á, bây giờ toàn là gì, thời nay gọi là mượn đạo tạo đời đúng không, à, ngược lại lấy Phật pháp để mà tô điểm cho thân thể của mình, để tô cho thân giả tạm của mình, làm là để có danh tiếng để này kia, nên cuối cùng đường đời thôi, rồi mấy mươi năm rồi nó qua, mai mốt vô trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thật là đáng thương đúng không, không có tin. Cho nên ngay cái thập thiện thôi soi ra thôi, ngày nay mà chả mấy ai làm được đó. Cho nên Phật pháp nó suy như vậy. Nếu Phật pháp mà hưng thịnh là gì, khi những người tin sâu nhân quả làm được đó. Đó là điều 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 này á, quý vị kiểm tra cái niềm tin đối với Phật pháp. Bây giờ giống như bây giờ chúng ta sẵn nói tu tịnh độ, bây giờ quý vị tu tịnh độ, quý vị coi giả sử có người kề dao vào cổ nói bây giờ đừng niệm Phật nữa, nếu mà niệm Phật ta cắt cổ chẳng hạn, quý vị có dám bỏ niệm Phật không? Nếu mà quý vị bỏ là quý vị sợ rồi đó. Còn người mà chẳng gì tin thật sự pháp môn niệm Phật thì ui, có kề dao với cổ, có gì súng bắn cũng được, ta cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không sợ đâu đó. Cho nên là gì, đó mới là tin sâu, không phải tin cái kiểu chúng ta đâu, đối trước một cái chuyện gì đó vân vân, ở nhà có một chút gì đó trái ý không, bắt mà ví dụ như con của mình, con nuôi lên con mười mấy tuổi, nó đang mang bầu, nó cái mình đi phá đi, đi phá đi, cái tuổi đó nhỏ có không được, đó là gì, mình đâu có tin Phật pháp đâu. Là gì, nếu tin Phật pháp thì sợ, đâu có cái vấn đề gì đâu đúng không, cái sợ đó là ảnh hưởng tương lai con, là hoàn toàn chẳng có tin Phật pháp gì cả. Cho nên từ đó suy ra mình học Phật pháp chỉ là cái học cái gì, cái vỏ thôi, không phải thực tế. Còn nếu thực tế là vậy, thà bỏ thân mạng, không có làm ác. Tam, duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng. Ba là chỉ có quy y Phật thôi, không có quy y những cái thiên thần vân vân khác, dư dư là khác, tức là không có thiên thần ngoại đạo nữa, không có quy y đó. Đó, quý vị thấy không, điều này thì cũng khó đúng không, nhiều người nói quy y Phật rồi đó, thì không quy y thiên thần quỷ vật rồi vân vân, nhưng mà đi tới cái chỗ nào đó thấy cái bà đó linh lắm cái chạy theo vào, thấy cái ông nào đó linh lắm cái chạy theo vào vân vân đó, có chút thần thông biểu diễn sẹt 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 chạy theo liền đó. Đó là gì, thời nay là chúng sanh đó yếu như thế đó, dở như vậy đó, cho nên là không có thành tựu được gì hết. Đây là coi là họ chưa có xa lìa được tà kiến này. Tứ, trực tâm chánh kiến, ly vĩnh ly nhất thiết kiết hung nghi vọng. À, điều thứ tư là gì, tâm ngay thẳng. À, trực là thẳng tâm á. À, chánh kiến đó, quý vị có ngay thẳng tâm hay không, hay là tâm cong quẹo. À, chánh kiến là cái sự thấy của mình là chính xác. Xa mãi mãi xa rìa được cái gì, tất cả những cái lưới nghi về sự tốt xấu. Đây cái điều này quan trọng nè, đây quý vị có từ không, nghe đi ra nghe nói năm nay cô bốn mươi mấy tuổi, nó sao là hầu sa cứ đô gì đó vân vân á, cái nam là hầu nữ kế đô đúng không, đó vân vân á, quả tạ này ra kia vân vân đó, rồi hạng tam kheo gì đó vân vân, đó là gì, nghe cái sợ quá. Tại sao chưa xa rời được cái này, mình học Phật pháp mình biết mình cái nhân quả mà mình tin rồi, làm gì có cái nó không còn nghi nữa. Và đối trước cái những sự kiện như bây giờ cái người đó tu hành, nghe nói người ta tu hành tốt lắm mà sao tự nhiên người ta gặp tai nạn này, gặp cái kia vân vân, cái mình khởi nghi lên. Vậy là sao khởi nghi, Phật nói như vậy mà thấy không linh, Thật ra nếu người có chánh kiến á, tâm mà họ thắng ngay rồi, họ biết được, họ biết được đó là gì, biết được là gì, cái việc đó nó có nhân quả phức tạp ở trong đó, có nhiều thứ đời này mình nhìn thế như thế nhưng chả phải như thế. Đó, cho nên là nhiều cái nó không đúng đâu, vì đặc biệt thời nay Phật pháp gọi là giả thật lẫn lộn, có nhiều thứ mình chỉ có nhìn cái góc mình thôi, mình thấy cái người đó tu hành rất là tốt vân 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 vân, nhưng mà tại sao họ bị gặp cái chuyện này cái kia, tại sao cuối đời tu làm chức vụ lớn như vậy mà cuối cùng chết một cách thê thảm như vậy. Thật ra quý vị không biết cái đằng sau của người ta tu hay là như thế nào. À, chưa có biết được nhân quả trong đó, thậm chí mình chưa biết đời trước người ta thế nào nữa. Nếu mà quý vị thấy được, quý vị sẽ rất rõ ràng nhân như thế, quả như thế. À, đặc biệt thời nay rất nhiều thứ mà khiến cho gọi là mình tưởng mình có lừa rất nhiều người nhưng không lừa được nhân quả. Nên nhớ là lừa được rất nhiều người không thấy nhân quả được. À, giống như có vị thượng tọa đó, ngài thầy đó là thượng tọa gọi là chánh gọi là trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Bình Thuận, thích pháp huệ, ngài khi thầy ngài khi giảng ngài nói kêu đó, khi lên là hòa thượng rồi mà nhưng mà có bốn em mà vẫn lên hòa thượng được đó, có, tức là bốn 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 bà luôn rồi mà vẫn lên hòa thượng được. Thì như vậy trước mặt bao nhiêu người có thể là lên hòa thượng, có thể thế này kia, nhiều người không biết kêu, ôi hòa thượng đức cao vọng trọng vân vân, ôi lấy kính lễ cái gớm, người tới cái hồi chết người ta thì sao, tướng rất xấu. Vì sao, người ta có phải hòa thượng đâu, người ta tu hành, người ta có giữ cái giới dâm của họ giữ được, từ lâu đã là tặc trụ, thậm chí là nó có tội rất nặng, đọa lạc rất nặng cho đến chết, tự nhiên đó cái tướng xấu nó hiện ra thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Nên mình không thấy mình cái sao Phật pháp không linh linh lắm chứ đó, quý vị chẳng hạn như thế, những chuyện như vậy quý vị không nhìn được rất nhiều mặt. Cho nên là mình đấy tin sâu nhân quả là gì, mình biết cái nhân như vậy cái quả nó như vậy, nhân như vậy duyên như thế quả như thế, hiện tâm, tại vì mình không thấy được cái toàn vẹn thôi, không phải người ta thế đâu, thời nay nó có nhiều cái không nhìn như vậy mà không phải như vậy, cho nên là rất khó đúng không, thời Phật pháp. Cho nên thật ra thời nay chúng ta gì là tu cho mình là tốt, và tin tin sâu nhân quả, tin Phật, tin lời Phật dạy, mình tu mình tự cảm nhận nhân quả của chính mình là rõ nhất. Quý vị tu thật tu thôi, thời gian thôi, phước báo nó lên nè, đời sống bình an nè, vân vân, cái gì nó thuận tiện đúng như lời kinh Phật rồi gì, mình thấy có đời nhiều sự nhiệm màu trong đời sống, mình tin rõ ra Phật pháp là thật, không nên đặt niềm tin ở những sự nhiệm màu của những người khác. Cho nên người mới tu á toàn là đặt niềm tin ở nơi người khác, tức là niềm tin ở nơi nhiễm màu của người khác, nghe người ta kể này vân vân rồi ra thế này thế kia, thì cái niềm tin đó là niềm tin nó giả, bởi vì người khác đâu biết thật hay giả đúng không, nhưng bởi vì sao mình chưa có trải nghiệm thật. Đấy, cứ nghiêng mình nhìn quanh xung quanh một số người xung quanh mình thấy thật thì đúng, vì người tập tiến lên gia đình là vân vân đó là đúng đó, thì mình thấy rõ như vậy, nhưng có những cái nó không hẳn như vậy thì cuối cùng mình không biết, nhưng mà mình trải nghiệm được rồi thì cái niềm tin của mình á nó vững vô cùng, thì đó là niềm tin đó, mình mới chánh tín được, mình mới mới tiến lên được. Mà muốn được như vậy thì quý vị làm sao, cứ hành trước đã, cứ theo Phật làm đó, cứ đúng Phật chỉ sao mình làm vậy làm mình tự nhiên, đặc biệt quý vị cứ tu hành mà giữ giới cho nghiêm vô đi là quý vị thời gian là phước báo lên nhanh lắm đó. Niệm Phật giữ giới tu hành đó, thật sự tinh tấn một thời gian phước báo thôi, không cần phải nói chung người thế gian người ta rất là nhiều cái mà mình mong tìm nhưng mình khỏi cần tìm mà nó cũng có, đó là điều chắc chắn. Ngũ thường sanh nhân thiên bất canh ác đạo, tức là gì, điều thứ năm là thường sanh cõi trời của người, không có cái chữ canh này nó có hai âm, một âm mà chữ này có âm canh và cánh, nếu âm cánh nó là phó từ mà phó từ đằng sau nó không có động từ là không đúng, cho nên là nó phải là động từ, động từ thì âm là canh, canh có nghĩa là trải qua, không có trải qua đường ác, có nghĩa là quý vị nếu mà giữ được cái không tà kiến này nè, quý vị tin sâu Phật pháp rồi á thì quý vị thường luôn luôn á sanh cõi trời của người thôi đó, cho nên là thành tựu được pháp này á, rồi là sanh cõi trời người, không có trải qua đường ác nữa, không có vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không có vô Atula nữa, Đó cho nên nhiều người á chỉ cần thành tựu được cái một điều này thôi là không có đọa vào ba đường ác. Đó. Ngay kinh thập thiện dạy chúng ta như vậy rồi. Mà muốn được như vậy là gì? Chỉ dành Phật giáo Phật pháp, tin sâu nhân quả, học Phật pháp, giáo lý nhà Phật. Cho nên việc học Phật pháp không uổng phí đâu quý vị ha. Rất là tốt đúng không? Đó, đời 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 kiếp kiếp thường sanh cõi trời của người thôi, không có trải qua đường ác. Lời Phật nói mình phải tin chứ. Đâu có thể nào sai chạy được. Lục vô lượng phước huệ chuyển chuyển tăng thắng à, điều này hay không quý không, chỉ cần thì tình sâu nhân quả theo Phật pháp rất xa rồi tài kiến rồi mà quý vị là được vô lượng phước và huệ. Phước là phước đức, huệ là trí huệ đúng không ạ? Nên là gì? Rồi về chuyển tiễn tương tăng thắng, tức là nó thay đổi nhau, nó chuyển nó cùng tăng lên, cái này tăng lên cái kia cũng tăng lên, tự nhiên mình có phước, phước cái nó giúp huệ, huệ nó tăng lên, huệ nó giúp tăng phước, phước nó tăng huệ, cứ vậy nó tăng lên. Cho nên làm được một điều thôi là ngon quá rồi, đúng không? Rõ ràng được như vậy. Cho nên nhiều người đó, họ tu thời gian á, quý vị thấy phước báo càng ngày nó càng lên, trí huệ càng ngày càng sáng suốt. Vì sao? Thâm nhập kinh tạng đó, trí huệ như hải đúng không? Thâm nhập kinh tạng là trí huệ như hiện, biển thôi đó. Mà không phải trí huệ nữa, phước nữa. Phước từ đâu ra? Phước từ cái việc lưu thông Phật pháp. Mình là giống như ngọn đèn soi sáng thế gian, ngọn đèn chánh pháp từ mình, cho nên phước đó lớn lắm, cõi người cõi trời họ cũng cung kính nữa. Thất điều thứ bảy, vĩnh ly tà đạo hành ư thánh đạo. Đấy à, mãi mãi xa rìa tà đạo, có nghĩa quý vị không rớt vào những cái đạo tà. À, hành ư chánh đạo tức là tu hành ở trong chánh đạo, chánh đạo chính là Phật pháp. À, có nghĩa là mãi mãi mình không có rớt vào những tà đạo khác, như những cái tà bây giờ nhiều đạo tà lắm đúng không quý vị, nó có cái giải pháp này pháp kia. À, giới thiệu mình tu một hồi rút thật ra luân hồi sanh tử rồi tu không đạt được gì nữa, những cái gì đó mà đó là tạo tà. Thời nay cũng nhiều lắm, bây giờ nhiều người chế ra nhiều đạo mới lắm, mà thích bày vẽ lập ra đạo mới. Rồi cũng một số người tin theo. Ở Việt Nam mình cũng có đó, nhiều đạo mới lắm đó, quý vị thấy càng ngày về sau càng nhiều. Đó là vì do mình không có chánh kiến cho nên mình rớt vào đó. Còn nếu như mình được cái chánh kiến rồi, mình học được Phật pháp rồi, mình xa là rồi được cái tà kiến thì mình không rớt vào nó. Những cái đó nói họ mình không tin, mình không bị dụ được. Cho nên nhiều người học mà muốn bị dụ cái đó thì gọi là cái nghiệp này đó. Mà do gì không chịu học kinh Phật thôi. Cho nên những người ham học hỏi á, kinh Phật á, cũng có lợi thế là rất xa lìa được nghiệp này nè quý vị. Đó. Ham học hỏi kinh Phật mà ham mà hành theo á, học mà hành theo á. Bác bất khởi thân kiến xả chư ác nghiệp. Đây nè, ai muốn đoạn kiết sử phiền não thân kiến thì đây. Điều thứ 8, bất khởi thân kiến là không có khởi thân kiến. À, xả các cái nghiệp ác. Đó, quý vị không? Muốn tu trong đoạn kiết sử, có người hỏi làm sao đoạn kiết sử phiền não mà trong để chứng quả tu đà hoàn, năm cái loại kiến đó, kiến hoặc đó. Thân kiến, biên kiến, kiến lục kiến, giới cấm hữu và tà kiến. Thì quý vị thấy, đây, xa lìa tà kiến là cũng không khởi thân kiến. Thân kiến mình là cũng nhẹ đi. Tại vì vì sao? Quý vị học Phật Pháp nhiều biết thân mình nó giả mà. Đúng không? Thân này là có gì đâu, nó là giả tạm. Giống như là gì? Quần áo mình mặc hết rồi bỏ. Cho nên là mình coi nó nhẹ cái thân. Và mình biết mình sẽ có cái thân tốt đẹp hơn. Người niệm Phật vãng sanh, nếu mà vãng sanh được về Tây Phương Cực Lạc thì được thân tử ma chân kim sắc thân, nó thanh hư chi thân vô cực chi thể, tức là cái thân nhẹ nhàng trong sạch đó, giống như hư không vậy đó. Rồi vô cực chi thể tức là thân thể khỏe mạnh vô cùng. Rồi còn nếu mình tu pháp bình thường cũng được cái thân trời người khỏe mạnh đó, cho nên nhiều người ít bệnh ít tật vân vân đó, còn mình nó nhiều bệnh tật đủ các loại thì nhiều yếu tố, nhưng mà trong đây cái nó không khởi thân kiến. Cho nên quý vị muốn đoạn được kiết sử không khởi thân kiến, ra học giáo pháp, học pháp nhiều tự nhiên tâm mình nó biết được. Cho nên nó mới trong tu sơ quả tu đồ hoàng á quý vị, cái đoạn năm loại kiến hạt đó thì cái đoạn là cách đoạn là nào, học pháp nhiều, học Phật pháp nhiều, thâm nhập vào kinh tạng này tự nhiên nó phá đi những tà kiến, phá đi những tà kiến trong đó. Tà kiến đây là thân kiến, biên kiến, kiến hữu kiến, giới cấm thủ, đúng không? Đó, thì những cái tà kiến khác nữa xếp lại chung gọi là tà kiến. Đó là những cái tà kiến này thì mình cũng loại được. Đó, quý vị thấy không? Ở trên đó thì đoạn sân, đoạn sân, đoạn đoạn si, đoạn gì? Đoạn tham. Còn dưới này đoạn này thân kiến, đoạn này nhìn đoạn si mê tà kiến. Cho nên là đây là con đường để vào thánh quả, thánh đạo đó. Nó không phải ngẫu nhiên đâu, tự nhiên là được như vậy. Rồi điều thứ 9, cửu trụ vô ngại kiến, tức là trụ ở trong cái thấy không có ngăn ngại, tức là mình thấy được rất là rõ ràng. Nói chung là mình thấy, nhìn xa trong rộng được, tại vì mình nhìn thấy năng quả quả rồi, mình thấy được việc này nó thế nào cái kia. Nói chung mình sẽ có tầm nhìn rất rộng. Còn người không ấy thì nhìn hạn hẹp, đúng không? Và nhiều hạn hẹp rồi còn chấp trước nữa. Thường người ta nhìn rộng á, thì tâm nó bớt chấp trước hơn. Thập bất đọa chư nạn. Điều thứ 10 là không có đọa vào các nạn. Các nạn này thì Thiền Trang nghĩ rằng đây gồm có bát nạn á, bát nạn tam đồ, chúng ta hay nói có tám nạn. Thì tám nạn đó là gì? À, thì ở đây của Thiền Trang có chú giải mà nó chạy ra mục tiêu à, bát 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 nạn, tám nạn nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. À, cái tám nạn này, bát nạn này thì thích chút nữa chúng ta quay lại. À, tám bát nạn đó nó nằm ở dưới đây, thì gồm có tám nạn. Thứ nhất là đây có lẽ nó chỉ cho tám nạn, rồi tám trường hợp chướng nạn không thể thấy Phật nghe pháp. Chúng ta cũng quen rồi, ở trong kinh Phật có khi gọi là tám nơi không rảnh, không không rảnh tới để nghe pháp đó. Một là địa ngục, nạn địa ngục là rõ ràng đó. Địa ngục thì vô địa ngục đâu có thời gian đâu nghe pháp, đâu đâu nghe gặp Phật pháp, đâu đâu gặp Phật đâu nghe pháp được. Thứ hai là nạn ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng khổ, đói khổ lắm, không có tự do, không có được nghe pháp, không gặp Phật. Ba, súc sanh. À, vô súc sanh rồi thì quý vị đâu có gặp Phật pháp được, gặp Phật được, đâu nghe pháp được. Bốn là cõi Bắc Câu Lưu Châu, à, hay Bắc Bắc Câu Lưu Châu hay là Úc Đơn Việt đó. À, thì cõi đó là không có Phật pháp, ở đó thì sung sướng quá, người ở đó người ta không có học Phật pháp thì không có nhu cầu, vì thấy sung sướng quá, hưởng thụ không mà. À, rồi năm là trời trường thọ, hay trường thọ thiên, hay là trời trường thọ. Trời trường thọ tức là sanh vào ngũ bất quên những cái trời ở trên cõi trời ở trên á, như quý như quý rơi vào trời vô tưởng hay là trời phi tưởng xứ, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ vân vân, những trời đó là tuổi thọ rất lâu và ở nơi đó thì không có học pháp nữa, coi như hết cách. Cho nên là đấy là những cõi trời ngoài đạo vì tà kiến rất vào đó. Vì cho nên là mình tu hành á, quý vị mà tu đến giải thoát á, đó là gì? Quý vị chỉ cần là học giáo pháp này, chúng ta có chánh kiến rồi đúng không ạ? Và cộng với quý vị tu thiền định mà quý vị được đạt đến tứ hiền á, là quý vị đắc quả A-la-hán, đại thừa gọi là thất tính vị Bồ-Tát, ra khỏi sanh tử. Cho nên á, định là gì? Định là do tu sức định, còn huệ á, là mình tu trên giáo pháp. Tu trên giáo pháp là học giáo pháp đó. Cho nên là những người mà tu theo nguyên thủy á, Phật giáo á, hay mình nói nguyên thủy cũng đúng, đó là thực giáo thượng tọa bộ thôi chứ không phải nguyên thủy. Nguyên thủy Phật giáo chỉ có 100 năm đầu thôi, sau 100 năm thì chẳng có Phật giáo nào gọi là nguyên thủy hết, Phật giáo nào cũng đã thay đổi rồi. À, thì ở đây á, một chúng ta biết là nếu mà chúng ta tu được á là chỉ gì, người ta tu bên Phật giáo Nam truyền á, mình nói vậy cho dễ. Họ cũng rất là quan trọng đến cái gì, tu định. Nhưng mà định đó, nó không có huệ đó, thì không được. Cho nên sau khi đạt được bốn định rồi, đó là định tới tứ thiền rồi đó, thì người ta sẽ chạy qua, người ta học vi thiền minh sát tuệ, người ta học bằng vi diệu pháp. Vi diệu pháp chính là duy thức học bên Bắc truyền. Cho nên đó, là phải học về các cách đó. Quý vị thấy duy thức không? Thiền Trang giảng ở trong các bộ giảng kia thì đang có giới thiệu quý vị duy thức học đúng không ạ? Rất hay, rất là rõ ràng. Ví dụ như thế nào là cái pháp nó như thế nào, ví dụ như hư không vô bi là gì, À, thế nên là vô vi pháp, tức là pháp không sanh không diệt, và hư không vô vi là cái khoảng không trong vũ trụ này, tất cả vũ trụ này nó không sanh không diệt bao giờ, thế nên gọi là hư không vô vi đó. Thì mình biết là từ đó mình mở ra, mình hiểu thế nào là cái các pháp vô vi còn lại, như là phi trịch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, hay là trạch diệt vô vi đó, hay là chơn như vô vi đó, thọ tưởng diệt vô vi vân vân đó. Hoặc là mình học về thời gian, về không gian, gọi là thời và phương đó, thì mình hiểu được ra các pháp nó giả nhờ cái gì, học từng tầng như vậy, từng tầng của vi diệu pháp như vậy, mình hiểu ra, mình buông được xuống đó. Cho nên là rớt vào trời trường thọ thì cũng không có được nghe được pháp, nghe được Phật pháp của đó là tà kiến rồi. Mình tu tà, quý vị mà học Phật giáo lý đàng hoàng, mình tu thiền đến tứ thiền là chắc chắn là đức chứng quả đó quý vị, ra khỏi sinh tử, không có rớt vào mấy trời trường thọ này đâu. Còn rớt vào trời trường thọ này là ngoại đạo họ tu, chứ không phải là chánh đạo. Mình Phật pháp rồi mình tu ít khi rớt vào đó đó, nếu mà thật sự tu không bị rớt, có chánh kiến không rớt vào đó. Sáu là đuôi điếc câm ngậm, hay gọi là lung minh ám á đó. Tức là nếu mà bị đuôi hay điếc, bị câm ngậm thì quý vị nghe Phật pháp không có được. Ví dụ như là bây giờ người bị đuôi thì đâu có thấy đường đâu, đọc cái học Phật pháp học không có đủ, không nhìn thấy được Như Lai, không thấy được Đức Phật, không thấy kinh điển vân vân. Cho nên cái học nó nghiệp đó, nó che khiến cho họ có khó đắc đạo, không có đắc đạo được, khó đó. Điếc là gì đó, điếc là tai không nghe được thì làm sao nghe được Phật pháp, đúng không đó. À, rồi câm thì người ta có vấn đề gì nghi nan, người ta không hỏi được ai hết. À, ngọng thì nên nó thật ra cái chữ này, câm ngọng này dịch cho nó thuận văn thôi, chứ nên cái chữ minh manh lung ám á, chữ á nó cũng là câm á, cái dạng câm á. Ngọng thì còn đỡ đúng không, nhưng mà câm á thì không. À, nhưng mà ngay cả ngọng thôi nó cũng là biểu hiện của nghiệp trước, khiến mình tu hành là cũng khó hơn. Thứ bảy là thế trí biện thông. À, tức là có người giỏi cái biện luận thế gian lắm, cái trí thể thế gian họ giỏi, nhưng mà họ chính vì vậy họ không tin Phật pháp, vì sao? Mấy người họ nói thôi rồi nói biện luận đủ cách hết, cuối cùng mà họ cũng để biện luận là không tin Phật pháp mà thôi, nói kiểu này nói kia, chứ học các luận triết môn này triết cái kia vân vân, họ nói đã đời cuối cùng đó là chướng ngại cho họ, không học về Phật pháp. Vậy tám là sanh trước Phật hoặc sau Phật. À, Phật tiền Phật hậu đó, tức là có nghĩa là gì, lúc Phật ra đời á, thì mình không có. À, mình sanh ra trước mất tiêu, rồi đến khi mà Phật ra đời thì mình không có mặt ở đó. À, hoặc là giáo pháp của Phật truyền mình không có gặp đó. Giống như bây giờ mà quý vị sanh qua Ấn Độ, nhiều khi quý vị đâu có gặp Phật pháp đâu đó. Rồi sau khi gọi là Phật tiền Phật hậu đó, Phật hậu là sau khi Phật nhập địa rồi mình mới sanh ra đời đó. Cho nên ngài Huyền Trang á, đại sư Huyền Trang, ngài có bài mà có người nói không phải ngài Huyền Trang, nhưng mà cái mình cái nói cũng thấy có ghi là ngài Huyền Trang, bây giờ tranh cãi khỏi tranh cãi đi. À, nói chung là có một bài nói là gì đó, là gì, Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân. À, à, Phật diệt dĩ hảo não tự thân, đa nghiệp chướng bất kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là Phật ở, khi Phật ở đời á, thì con còn sa đọa, con sa đọa đường nào con không biết đúng không đó. À, nay được thân người thì Phật nhiếp bàn mất rồi, Phật nhập diệt mất rồi, nhập nhiếp bàn rồi. Ảo não tự thân đa nghiệp chướng, có nghĩa là buồn tủi thân phận mình nhiều nghiệp chướng, tại vì nhiều nghiệp chướng nên mình mới sanh không có gặp Phật. À, bất kiến Như Lai kim sắc thân, tức là không thấy thân vàng của Đức Thế Tôn được, mình nó không có gặp được Đức Phật, mình không thấy được cái thân thật của Phật đó. Đó là ngài một cái bài đó nhiều thuyết, nó nói ngài Huyền Trang khi sang Ấn Độ á, trong Thiền Trang có đọc trong sách đó, nói là từ ngài Huyền Trang khi qua Bồ Đề Đạo Tràng, khi đến Bồ Đề Đạo Tràng là cảm động, ngài cảm động và tác kệ như thế, làm bài kệ như thế, bốn câu như vậy. Thì bốn cái câu kệ đó quý vị hãy đọc lên, thì chẳng lần nào đọc cũng thấy cảm động, đúng là mình nghiệp chướng còn nặng hơn ngài Huyền Trang nữa. Ngài Huyền Trang còn sanh ra trong thời gần Phật. Ngài còn qua được Ấn Độ, ngài còn thấy được một đại học Na Lan Đà, ngài còn gặp những người thời của Đức Phật, còn truyền còn nhiều thứ để ngài ghi trong Đại Đường Tây Vực Ký, có nhiều chi tiết mà thực tế. Còn bây giờ mình đã qua thời sau nữa, bây giờ mình có qua Ấn Độ cũng chỉ là phục hưng lại, phục tích lại những cái thánh tích xưa. Chứ Phật giáo Ấn Độ đã diệt từ thế kỷ thứ 13 sau khi Bà La Môn giáo họ tràn qua, họ giết tăng ni, họ cũng đốt hết kinh sách, họ phá đi bao nhiêu thánh tích không còn nữa. À, cho nên Phật giáo từ lâu đó không còn. À, bây giờ gần 700-800 năm năm sau bây giờ mới phục hưng lại đi du lịch Ấn Độ, họ cũng khôn lắm, họ khai thác đi Ấn Độ để đi du lịch. À, cây Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ không phải là cây Bồ Đề Đạo Tràng ngày xưa, cái đất thì đó nhưng cây Bồ Đề thì không phải cây Bồ Đề xưa, đã trồng lại 2 lần, tức là một lần thì bị chặt rồi, à, bị chết rồi, à, khi nhưng mà dâm cành qua bên nước Tích Lan Sri Lanka rồi đã đem về lại dâm lại lần nữa thì mới nó còn ở cây đó. À, cho nên đó là cây Bồ Đề cháu chứ không phải cây Bồ Đề thật. À, nên những chi tiết này mình còn mình qua thì vẫn có thể thấy được hang Thất Diệp vân vân, những cảnh tuy tì từ trường nó có vẫn còn, nó vẫn thay đổi so với xưa đúng không, nhưng mà đó linh ứng đó. Cho nên có những nơi mà ấy, ví dụ những lần sau thì dân giảng lại với cái chi tiết trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là kỳ xà quật. À, bữa thiền gian đọc ở trong trong kinh, ở trong luận, trong bộ chú giải của Luật Thiền Kiến á, thấy thế giải thích thế nào là kỳ xà quật. À, mình thấy có những chi tiết vậy hay hơn nữa, đúng là mỗi khi học mà mỗi cảnh giới lên có nhiều chi tiết rất hay. Thế nào là núi kỳ xà quật, tại sao tên là kỳ xà quật, thì trong chú giải lần trước mình học rồi nhưng mà giải thích còn có ý nghĩa hay hơn nữa, rất là hay. Cho nên là mình theo năm tháng cứ thâm nhập kinh tạng thì mình thấy được cái pháp hỷ sung mãn, được nhiều điều tuyệt vời. Quý vị không biết thế nào chứ Thiền Cha thấy càng học mình thấy càng thấy Phật pháp mênh mông bao la. Tất nhiên đời này cũng nghĩa nguyện là học thế nào vừa đủ vốn xài, vừa đủ để mình không thoái chuyển. Những cái gì kiến thức mới mình học giúp cho nó tăng trưởng niềm tin, tăng thêm để mình tu hành rõ ràng. Ở đường để tu không bị lạc. Cho nên là chỉ khó siêng nghe, siêng học đi. Bây giờ phước báo kém quá, Tùng Thiện Trang giảng có 2 buổi à, mà quý vị học không nổi nữa thì hết cách rồi. Đó là quá phước báo quá kém. Ngày xưa Phật ngày nào cũng giảng kinh, ngày nào Phật cũng thấy pháp mà người ta cũng nghe được, cho nên người ta mới chứng quả, mình nghe quá ít. Đó là 8 nạn đúng không? Chúng ta trở lại với điều này này, đó là điều thứ thứ 10 rồi, bất đọa chư nạn, với không rơi vào 8 nạn đó, tức là mình sẽ gặp được Phật pháp đó. À, cho nên là sau này tà kiến thì mình kết duyên cái gì thì đi với duyên đó mà. À, mình kết duyên với Phật pháp thì tự nhiên mình đi gặp Phật pháp thôi. Thị vi thập, tức là đó là 10 nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả hậu thành Phật thời, tốc chứng nhất thiết Phật pháp, thành tựu tự tại thần thông. Tức là nếu mà có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sao, thì sau khi thành Phật liền mau chứng được gì, tất cả Phật pháp, và thành tựu được thần thông tự tại. Đây là một trong 10 loại tự tại của trong kinh Hoa Nghiêm, của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm đó. Thì cái này điều này thì chúng ta biết là mau chứng được tất cả Phật pháp, tức là quý vị nắm được hết Phật pháp cái gì quý vị cũng biết, thành Phật thì biết cái gì cũng biết đúng không. Còn đây là thần thông tự tại, là quý vị có thể biến hóa khắp nơi vân vân. Đây là một trong 10 đại tự tại của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên á, kinh Hoa Nghiêm muốn thành tựu được 10 đại tự tại cũng phải tu từ đây đúng không. Lần trước chúng ta cũng học rồi, thì đang xin tạm dịch lại đoạn này. Đặt mục là 10 công đức của việc xa rời tà kiến, tới 10 lần á, nhiều lắm quý vị. Lại nữa, Long Vương nếu xa rời tà kiến thì thành tựu được 10 pháp công đức. Những gì là 10? Một, được niềm vui thiện ý chân thật, bạn thật sự tốt, vân. Hai, tức là bạn thật sự tốt còn quyến thuộc của mình tốt nữa đó. Hai là tin sâu nhân quả, thà mất thân mạng. Luôn không làm ác. Ba, chỉ quy Phật không theo thiên thần ngoại đạo, vân vân. Đấy, không có tự nhiên mình không theo thiên thần ngoại đạo, không có theo thà kiến mà. Bốn, tâm ngay chánh kiến, vĩnh viễn xa rời tất cả lưới nghi và về tốt xấu. Về tốt xấu. Năm, thường sanh cõi người, cõi trời, không trải qua đường ác. Vậy quý vị không? Không trải qua đường ác, sướng lắm. Dù chưa có thành tựu đạo quả nhưng mà vậy ngon quá rồi đúng không? Sáu, được vô lượng phước huệ thay nhau tăng hơn. Hay là mình nói tăng thêm đó, tăng tiếng cho nghe nó đã cũng được. Bảy, vĩnh viễn xa rời tà đạo, tu hành trong chánh đạo. Đó, bảy là xa rời tà đạo, tức là không tu tà đạo khác, không có tà đạo tà mà mình tu trong chánh đạo thôi, Phật đạo thôi. Tám, không khởi thân kiến, xả các nghiệp ác. Chín, trụ vào sự thấy vô ngại. 10, không rơi vào các nạn. Điều thứ 9 á, thì quý vị biết là đó là nói về không thấy vô ngại, tức là quý vị có trí huệ đó, tự nhiên cái kiến thức của trí huệ của Phật pháp quý vị nó lên. Đó là 10, nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật mau chứng được tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông tự tại. Đó, đó là 10 điều mà thập thiện nghiệp chúng ta đã học xong. Đoạn sau là Đức Phật tổng kết nói lại thêm cho chúng ta. Thì Giang xin bắt đầu mở rộng rồi đọc tiếp. Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Long Vương ngôn. Tức là lúc bấy giờ Đức Phật lại nói với Long Vương nè. Đây, được nói với Long Vương. Nói sao đây? Nhược hữu Bồ Tát y thử thiện nghiệp. Tức là nếu có Bồ Tát, ở đây Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch nghĩa là giác hữu tình, tức là chúng hữu tình nào mà hiểu bắt đầu giác ngộ rồi thì gọi Bồ Tát. Mình cũng gọi là Bồ Tát, Bồ Tát đất. Bồ Tát chưa có vô ngôi vị. À, là chưa có, tức là chưa có vào vị trí nào hết, chứng địa vị nào hết. Mình cũng gọi Bồ Tát bắt đầu giác ngộ chút là được Bồ Tát rồi, mai mốt mê trở lại bình thường. À, bây giờ mà vô chứ thật sự thì Bồ Tát tốt nghiệp được một lớp nào cầm bằng rồi á, thì mới gọi sơ quả nó đi á, mới không có nói chuyện nữa, mới Bồ Tát thật sự. Bây giờ học mẫu giáo học hoài mà chưa tốt nghiệp được. Y thử thiện nghiệp tức là nương vào cái thiện nghiệp này, tức là 10 cái nghiệp thiện này đó. Ư tu đạo thời, tức là thì ở trong lúc tu đạo, tức là lúc nào mà mình gặp được Phật pháp á, thì sao mình tu đạo thì sẽ được cái gì đây? Năng ly sát hại nhi hành thí cố, có thể xa rời cái việc sát hại chúng sanh đó, và thực hành cái điều đó, thực hành cái điều đã thực hành thì không sát sanh đó. À, nên cái chữ cố là nên nên được gì đây, mình sẽ được gì? Thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất vi nhất thiết oán tật tổn hại. Đấy, quý vị hay Phật nói lại điều này, nói là quý vị chỉ cần là gì, không sát sanh thôi thì quý vị được gì đây? Quý vị không sát sanh mà hành, mà đây mình là hành gọi là không sát sanh được hành đó, đấy. Thì quý vị được giàu có nè, thường được giàu có nè, tài bảo nè, giàu chứ phú là giàu rồi, rồi tài bảo cũng là giàu có, nói chung là được giàu có rồi, không có bị xâm hại, không có xâm đoạt, tức là tài sản quý vị không bị xâm đoạt. Rồi gì, trường thọ tức là sống lâu, được sống lâu. Và gì, vô yểm, vô yểm tức là yểm, chữ này có thể đọc là yêu hay yểu. Nếu chưa được yểu là chết non, không bị chết non thì trường thọ rồi, không chết non là đương nhiên rồi. Còn nếu đọc là yêu là tai vạ, thì cho nên ở đây thì chăng dịch âm yêu, yêu là tai vạ, tại vì cái nên sống lâu rồi thì tất nhiên là không có chết yểu rồi, cho nên nó không cần yêu. Cái chữ này nó gần giống chữ thiên nha quý vị, nhưng mà nó khác một cái nét ở trên này nó không có vẻ nó ngang mà nó cong, cho nên nhiều khi nhìn không kỹ tưởng chữ thiên. Đây chữ yêu thì yểu, yểu là yểu mạng, nhưng mà đọc là yêu á, đó là tai vạ, tai nạn. Như vậy quý vị gì không sát sanh thì không có bị tai nạn và sống lâu, không có bị tất cả những oán gia nè, rồi giặc cướp nè, sau tổn hại quý vị, xâm hại quý vị ha. Quý vị thấy đã không, giữ được một điều thôi, được lợi ích như thế. Cho nên là thì Trang xin đặt cái tựa đề chỗ này là Đức Phật mở rộng thêm quả báo công đức của việc giữ thập thiện nghiệp. Đầu tiên nói về, thứ nhất là về sát sanh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói với Long Vương rằng nếu có Bồ Tát nương theo thập thiện này, thập thiện nghiệp này đó, thiện nghiệp này mà tu, trong khi tu đạo bởi lìa được sát hại và thực hành không sát sanh, nên thường được giàu có tài sản nhiều, không bị xâm đoạt, sống lâu không có tai vạ, không bị các tất cả oan gia kẻ cướp tổn hại. Đó quý vị, nếu mà giữ như vậy tự nhiên không bị tai nạn, tự nhiên người ta Việt Nam mình tai nạn giao thông nhiều là do nghiệp này. Nếu như mình giữ được vậy thôi là được yên, đời sống yên ổn đó, sống lâu trường thọ rồi đâu bị tai nạn chết giao thông giữa đường đúng không? Người ta bị tai nạn giao thông chết giữa đường vì đó sát sanh nhiều quá mà đó. Giữ được một cái giới đó thôi, giữ được một điều đó thôi là lợi ích lớn như vậy. Ủa hồ chứ mình giữ mình thọ giới nữa, mình thọ giới nữa thì được có thần hộ giới mình nữa, thần thần tam quy ở bài trước, những bài trước chúng ta đã học rồi, qua rồi. Tiếp theo, ly bất giữ thủ nhi hành thí thi, đọc mà thi đúng hơn là không phải thí, hành thi thôi, thi là thực hành, thí là bố thí, nhưng mà đây là thi. Thì có thật là chỗ này đọc thí cũng được, hành bố thí đi, trên cũng cũng hay, tại vì cái đăng chỗ trộm cắp. Thường thành thí, thí cố thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ tất năng bị tập chư Phật pháp tạng. Điều thứ hai nói về việc xa rồi việc trộm cướp á, mà quý vị hành bố thí đó, và hành bố thí thì sao, thì nên vì vậy cho nên quý vị được thường được giàu sang, giàu có nhiều tài sản, rồi không có bị xâm đoạt, không bị người ta cướp, không bị người ta lấy, không bị ăn trộm. Vượt nhất không có gì bằng đó, thù thắng không có gì bằng đó, vượt hơn không có gì bằng, tức là rất là đặc biệt. Có nghĩa là quý vị giàu sang, rất là giàu sang, nếu mà làm thì mình giàu, nhiều khi thành tỷ phú rồi gì. Điều được đầy đủ tạng pháp của chư Phật, có nghĩa là quý vị có rất nhiều tài sản rồi, thế gian rồi, còn có tài sản xuất thế gian này, kinh sách cái gì vân vân, nó tạng pháp mà mình nói trên lý vậy đó, nói trên sự vậy đó. Còn nếu không mình nói trên lý là gì, là quý vị có một cái trí huệ để học Phật pháp nữa. Cho nên thì vẫn phải tu không có trộm cướp nè. Đó. Tạm dịch, vì xa rời việc không trộm cướp và hành bố thí nên thường được giàu có nhiều tài sản, không bị xâm đoạt, vượt hơn không gì bằng, đều được đầy đủ tạng pháp của chư Phật. Cho nên á, quý vị hay ở trong đây 10 điều này á, thì điều là làm nào á cũng giúp được giàu có hết á. Cho nên quý vị muốn giàu có á, là quý vị cố gắng làm ở đây thì mình sẽ được giàu có, chứ không phải là mình phải cần phải làm nhiều thứ đâu đó. Cứ giữ được 10 điều thiện này, làm thập thiện là được giàu có rồi đó. Mình giữ giới rồi mình tu quả tam bảo phước báo rất lớn đó. Không có phải nhiều khi người ta tu mình, người ta chạy đông chạy tay không bằng mình, phải đi bố thí cúng dường vân vân cho nhiều, người ta ngay từ đầu nó đó có phước báo rồi. Tất nhiên nếu mà bố thí cúng dường được nữa càng tốt. Rồi. Cho nên là nhiều người không học, không có niềm tin, không học được, nó hơi tiếc mà chỗ đó. Chứ nếu mà mình học được, mình có niềm tin thì mình sẽ dễ dàng được thực hành và tu hành của mình, nó niềm tin mình nó vững vàng thì không còn gì lo sợ nữa, đúng không ạ? Thì Hiền Trang chia sẻ có lẽ hôm nay cũng đã hết giờ, chia sẻ giảng tới đây. Hẹn quý vị đợt khác chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Chúng ta còn chắc có thể là 2 buổi nữa, 1 buổi nữa, rồi 1 buổi nữa thì chúng ta phải bàn phần ngũ giới. Những phần này rất cần thiết, chúng ta cũng học cái nhiều người cái vô ham vô học ngũ giới. Quý vị lên mạng nếu quý vị muốn nghe ngũ giới thì bây giờ quý vị vô phần tìm YouTube đánh vô tứ trọng giới tướng, tức là của ngài Pháp Sư Đình Hoàng giảng về 4 cái trọng giới, cái tướng của 4 trọng giới. Thật ra nó tích trong này quý vị, mai mốt chúng ta học lên 5 giới rồi mà. Thì đây trong này thì quý vị có thể nghe qua là đi, mới đầu nghe cũng hơi choáng, tại vì thật sự là giới luật thì chia chẻ rất là chi tiết rất nhiều. Nhiều khi quý vị nghe xong là không biết đường nào một lần, quý vị không quen thì cứ phải nghe thêm một lần, cứ nghe mấy lần nữa. Thì thường giới luật là vậy. Còn chúng ta đang học phần này thì dễ, mình hiểu được cái đại ý thôi, rồi còn từ từ mình triển khai đó. Còn mình mới vào mà mình muốn thành tựu tất cả đều không thể, đúng không ạ? Giới luật phải học đi học lại, thật ra kinh điển vậy, học đi học lại nhiều lần thì mình mới nhớ, mình mới hành thì được. Thiền Trang bây giờ vẫn phải vẫn đâu có bỏ giới luật đâu, vẫn phải coi lại giới luật, vẫn học đó. Đức Phật quy định chúng xuất gia nửa tháng phải Bồ Tát một lần. Bồ Tát là gì? Là ôn lại giới luật, tụng lại giới luật, nghe giảng giới luật đó. Người tại gia cũng vậy, thật ra cũng vậy, nửa tháng cũng phải ôn lại lần. Nhưng bây giờ các chùa không có ai làm Bồ Tát cho quý vị nữa. Có người hỏi Hiền Trang có thấy chùa nào làm, Hiền Trang nói không biết có chùa nào làm không, đó là chuyện đó thì không biết, rất là khó. Còn nếu như mình có, bây giờ mình không có ai làm, mình đọc đi nửa tháng, mình cứ đem kinh thập thiện ra mình đọc, mai mốt mình học ngũ giới tướng á, cứ đem cái bản dịch cho Thiền Trang đọc đó là nhớ, nửa tháng đọc lần đó coi như cũng nhắc rồi, mình nói mình giữ giới được. Rồi, bao giờ mình nhớ mình hiển như thật lòng. Nên Đức Phật chế giới luật là bả nửa tháng tụng 1 lần, và chứng tỏ là gì? Không tụng là quên đó. Còn có khi nào mà quý vị mà tu mức độ nhập thất chuyên tu á thì không cần, quý vị chỉ cần là gì, ngồi trong thất là tu là được rồi đó. Tại vì quý vị đâu có phạm giới gì đâu, vân vân đó. Quý vị không làm gì thì không phạm giới, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình còn đối nhân tiếp cảnh mà sống giữa trần gian thì mình vẫn cần giới luật, vẫn cần thập thiện giữ mình lại thì mình không bị sa đọa đó. Rồi nếu mà mình lỡ mình có phạm thì mình cũng biết cách mà sám hối, đúng không? Sám hối sao cho nó hết nghiệp đó. Giống như câu chuyện lúc đầu đó, quý vị thấy rõ ràng em cô đó là cô cũng không sám, không có sám hối là đó, không chỗ ăn năn thôi, cô cũng không biết cách sám hối. Thật ra đó giới trọng mà đâu có sám hối được đâu đó, bà mặc lợi phu nhân đó, đấy không có sám hối được. Nhưng mà ráng gì, ráng tu thiện, ráng bố thí cúng dường cho nhiều vô để gì, mau mong là tánh lỗi thì đó cũng phải vẫn chịu quả báo, vẫn đọa. Nhưng mà đọa rồi nó lên không thời gian không lâu, chứ mình vô địa ngục A Tỳ biết bao giờ. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng, nếu mà vô trong địa ngục đó vô gián, có 5 điều vô gián, trong đó có gọi là thời vô gián. Thời vô gián là trải qua cái kiếp số nhiều như đó, muôn ngàn ức kiếp, không có lúc nào mong ra khỏi được đó. Còn nhiều khi có kinh nói gì, nếu mà vô cái phạm tội ngũ nghịch đó là đọa đến kiếp số nhiều như vi trần, không ra nổi nữa đó. Cho nên là gì, mình chỉ cần giữ được thôi đó. Mà cái đó là rất là dễ, đúng không ạ? Câu chuyện nó một cái tình cờ thôi đó, nó một cái nghiệp sao đó là cũng không khống chế được đó. Cái xúc cảm một chút là rồi xong đó. Là người thời Phật cô ta có nhiều căn lành như vậy, bà ấy có nhiều căn lành như vậy mà còn như vậy. Quý vị không có căn lành dễ dễ phạm lắm. Mai mốt học vào giới luật á, học tới giới dâm dục đi, thì quý vị thấy rất là dễ phạm. Nó bao nhiêu tình huống mà người ta đời nay không tưởng tượng được, không học thì không biết, không biết thì dễ phạm. Còn nếu mình học mình ngăn được ngay từ đầu, ngăn được từ từ xa rồi thì mình né được, mình biết làm sao để nó tránh những trường hợp đó. Có nhiều người có phạm mà cũng không biết luôn đó. Phạm không biết đối với giới khác nha, không biết ví dụ như sát sanh chẳng hạn, thì nó nói sát sanh, ví dụ như bây giờ nói thụ tinh trong ống nghiệm đó, nhiều người đi chữa bệnh để có con á, thụ tinh trong ống nghiệm rồi cứ cứ không biết nha, lấy mấy cái tinh tinh gì đó cấy ra cho nó trứng rồi đó, vân vân nó ra rồi cấy vô trong cơ thể lại đó. Thì bác sĩ làm, bác sĩ biết, còn mình không biết là cuối cùng có sát sanh hay không. Nghiệp thì tạo rồi, giết rồi, chúng sanh là nó ấy, cái trứng 1, 2, 3, 4 cái trứng. Bởi vì cấy có một cái trứng vô người à, hai trứng vô người à, còn hai cái trứng kia bị giết đi thì rõ ràng là sát sanh rồi. Nhưng mà có phạm giới hay không, có phạm giới, mất giới, ngũ giới thôi không, trong cái giới sát sanh á, giới trọng sát sanh hay không. Đấy, bây giờ đặt cái vấn đề là nghiệp thì chắc chắn tạo rồi, có giết chúng sanh là bị tội nghiệp rồi, nhưng có phạm trọng giới hay không, thì vấn đề là người đó có biết hay không. Ví dụ như không biết, tôi đâu biết đâu, tôi đâu biết cái đó là người bác sĩ họ làm cái quy trình sao đâu, đâu biết là nó trứng lên nó thụ tinh là nó thành chúng sanh đâu, nên cái đó không phạm vào trọng nghiệp, trọng tội, tức là không có giới trọng, không mất ngũ giới, không phạm. Nhưng nếu mà biết thì đã biết rồi mà làm là phạm hồi xưa đấy. Nhưng mà giới đối với dâm dục khác nha quý vị, dâm dục biết hay không biết cũng phạm mà. Không có thể nói là không, tôi không biết được. Không biết là trừ khi quý vị không có cảm thọ, không có thọ lạc thôi. Còn có thọ lạc như trong câu chuyện lúc đầu đó là phạm thôi, không biết hay không biết gì hết, không tính. Đấy. Mà phải biết thế nào đó, là tình huống nào phạm hay không phạm, phạm nặng hay phạm nhẹ. Phạm nặng là thôi rồi, mất giới là không thể sám hối, bất khả hối, bất khả sám. Tức là coi như cái thánh đạo đắc quả mình đời này không có đắc được, mình chỉ sám hối để không đọa vào ba đường ác, để đới nghiệp vãng sanh vân vân, chứ còn để đắc đạo quả thì không này không đạt được đấy. Cho nên ngay cả bà tỳ bà không phải tỳ xá khư, bà Mạng Lợi phu nhân đó quý vị, hay tốt như vậy chứ còn phạm đó vẫn đọa địa ngục thế thôi đấy. Có nhiều cái câu chuyện đó rồi, cho nên là có những cái câu chuyện cũng nếu mà mình thật ra trong nhiều khi Phật pháp mình không có kể ra đúng không, nó có nhiều câu chuyện trong lịch sử thời Phật đó, cái chuyện này chuyện kia, vua này hộ trì ghê gớm với vua gì vua A Dục Vương á, Osaka đó, là gì hộ trì chánh pháp rất là mạnh mẽ, cuối cùng vẫn đọa địa ngục thế thôi. Vẫn đọa thế thôi, không phải đọa địa ngục, ở trong đó là đọa gì, đọa là gì, vì do tức giận nghiệp chăng nó ngăn à. Hộ trì chánh pháp nhưng mà thời đã trước đã tạo nghiệp ác rồi, khó tránh, cho nên thà mình biết luôn mình né luôn từ đầu đi đó. Rồi rất nhiều nha, trong thật sự trong lịch sử Phật pháp có rất nhiều chuyện, cho nên nhân quả nhà Phật không phải là lấy ác lấy thiện bù ác được, nhân quả nó đó chứ nó đỡ thôi chứ nó không có. Vì vậy mình không học, mình không biết là mình phạm, cho nên đồng tu quý vị ráng giới thiệu với những người khác đồng tu khác là ráng nghe những bộ này nghe đi, rồi sẽ với mình đắp lại nền tảng. Còn nếu mình không nghe, cho dù quý vị là người xuất gia mà không nghe bộ này, nhiều khi cũng đừng nghĩ là đây tại gia thôi, người xuất gia ngày nay cũng không có thiếu nhiều nền tảng, rồi cuối cùng phạm rồi thì không thể cứu. Trong khi đó mình làm được thì rất dễ, không khó đâu đúng không, những điều này không khó. Nên mong là quý vị hãy lưu truyền, bởi vì giới luật càng về sau ít có người giảng. Những buổi giảng của Hòa Thượng Minh Thông cũng hầu như không đưa lên nhiều trên mạng, vì vậy không được truyền. Hiện ra thì giảng ở đây là giảng giới luật cho tại gia, ít có người giảng ở giới luật tại gia rõ ràng đầy đủ. Mà chúng ta đi học được như vậy chúng ta sẽ rất rõ ràng rồi, thì sau này mình là được rất nhiều lợi ích. Thì đó mình quý vị có tu môn pháp môn nào, ví dụ chúng ta tu niệm Phật thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ là 10 người tu 10 người về, vạn tu vạn nhân khứ như đại sư Thiện Đạo nói, chứ không phải như ngài Lý Minh Nam một vạn người niệm Phật chứ vãng sanh được 3 đến 5 người, tại vì niệm Phật thôi thiếu trì giới thiếu tu hành. Còn ngài nói là vạn nhân tu vạn nhân khứ, vạn người tu là vạn người đi, tu mà quan trọng cái chữ tu, còn cái chữ kinh niệm Phật thôi mà, vô niệm niệm thôi chứ có tu đâu đó, đó nên là khác nhau. Chúng ta phải cố gắng đem giới luật hành truyền đó, mình hành cho chính mình truyền cho mọi người thì mọi người đều đạt được lợi ích đó. Và cuối cùng là ai mình cũng được lợi ích, người ta được lợi ích mình cũng đạt lợi ích, và những người phạm giới chăng nữa cũng phải học. Vì sao? Học để mình biết mình phạm vào mức độ nào, sám hối thế nào. Rồi ví dụ như ngay cả giới hành văn gọi là bất khả hối bất khả sám thì mình vẫn còn giới Bồ Tát, có cách sám hối cho giới Bồ Tát nữa, vì vẫn còn con đường thứ hai chứ không phải là nó bất khả hối bất khả sám thôi khỏi nghĩ con không học nữa, không phải, vẫn còn mình học. Với lại mình học để gì, Tuy mình phạm rồi nhưng mà mình ngăn lại, mình không phạm nữa thì nó vẫn đỡ hơn. Còn nếu quý vị phạm nhiều, nó chồng nghiệp lên, nó nặng hơn. Đó. Cho nên phải học những tình huống như thế nào, học như thế nào để biết. Rồi có nhiều người nói, ví dụ như có những người nói với hiện trạng thì nghe nói có nhiều cái giới đó nó không phải phạm với nặng, quý vị tự cho quý vị nặng, không phải. Nó nhiều tình huống. Đó. Chẳng hạn như nam nữ là hành dâm như thế nào thì nó nặng, hành dâm như thế nào nó mới cái giới nhẹ, vẫn còn sám hối được. Đó, như thế nào, tới tình huống nào, đó, như thế chúng ta phải học rõ ràng như vậy. Đó. Mặc dù Thiện Trang nghe cái bộ của Ngài Pháp Sư Định Hoàng giảng rồi nhưng vẫn chưa rõ, vẫn còn nhiều chi tiết nữa, vẫn cần phải phân biệt ra. Như trong phần giới luật của Tỳ Kheo ở bộ Luật Thiện Kiến, Đức Phật chia ra tới 270 mấy trường hợp về giới dâm. Đó. Như với người đồng tính thế nào, với người thế này thế kia thế nào, vân vân, từng từng hợp tình huống rất rõ ràng. Thế nên như thế thì mới chia chẻ ra như vậy, thì mình đúc kết lại mình mới biết mình phạm ở mức nào, có sám hối được hay không. À, còn hay là hết sám hối rồi đó, thì những tình huống như thế thì mình hãy học mình mới biết được. Giới luật là học chứ không có cách nào suy luận được hết á, mỗi tình huống nó có những tình huống thế nào đó. Cho nên là ráng đi quý vị, còn mấy buổi nữa, 2 hoặc 3 buổi nữa chúng ta vào ngũ giới tướng kinh, là tức là kinh về tướng của 5 giới. Đó, tức là rõ ràng vào đấy. Mà sau đó thật ngũ giới tướng kinh thì rất dài, sau đó chúng ta vào Bồ Tát giới. Vậy thì là hết rồi, đúng không ạ? Đó, thì học một thời gian là cũng cũng đủ. Đừng nôn nóng, mình cứ từ từ đi, học ở đâu bắt đầu hiểu tới đó, từ từ tiến lên là được. Dạ, Ông Đạo Phật, thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.